Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật, hôm nay trong cái nhân duyên lành để được trở về cùng với các Phật tử ở tại địa phương Jacksonville, tức là vùng đông bắc Florida, cùng với các Phật tử thực tập các phương pháp và tu học theo lời của Đức Phật dạy, chúng ta cũng chia những cái thời gian nhất định để là hành trì giáo pháp của Đức Phật, thọ trì các cái giới, cái học giới mà Đức Phật đã giao phó. Và sự lợi ích đạt được nhiều hay ít cũng là tùy ở mỗi cá nhân, là coi cái sự nỗ lực tinh tấn của chúng ta nó như thế nào. Thì cái công việc tu hành các vị biết là nó không dễ, nhưng mà cũng không phải là thật sự là hoàn toàn khó khăn với người quyết tâm học Phật. Và nó không dễ cho những cái người mà dễ vui, buông lung và xem thường cái sự lợi ích của các cái pháp tu. Cho nên khó hay dễ tức là do tùy ở cái tâm lực, cái quyết chí của mỗi người. Và trong đó là có những người con Phật của chúng ta. Hôm nay thì các vị thấy rằng khi chúng ta được bình yên, chúng ta được an lành để mà dành những cái phút giây mà ngồi lại để mà gọi là thọ trì một học pháp của Đức Phật, thì có rất nhiều những cái bạn bè pháp lữ chúng ta không có đủ cái cơ hội để sắp xếp nhân duyên để mà đến, để mà ngồi lắng động lại tâm tư, để mà tìm về cái sự an bình của chính mình thôi. Đó là một cái sự hạnh phúc lớn lao mà không ai cũng có thể làm được. Và trong cái quá trình tu hành đó, hôm nay thầy sẽ cùng các vị chia sẻ một cái đề tài có nội dung là Đức Phật với những phương pháp tu tập. Nhưng mà chúng ta sẽ tóm lại với một cái tựa tức là phương pháp tu tập. Bởi vì phần nhiều ai cũng biết rằng tu là sửa, và có tu tức là phải có hành, có nghĩa là phải có hành trì. Nói một cách khác tức là phải có tập, có tập tức là thực tập. Bởi vì chúng ta có nhiều cái tập quán, chúng ta có cái nhiều cái gọi là hành vi mà nó đi vào các cái bất thiện pháp, đưa đến cái sự gọi là khổ đau cho mình và cho mọi người xung quanh. Cho nên chúng ta đến với Phật, chúng ta học Phật, thì chúng ta phải biết được rằng chúng ta sửa cái gì, chúng ta có cái gì để sửa và sửa như thế nào. Và cái phương pháp đó Đức Phật dạy rất là rõ ràng, bởi vì Ngài muốn cho các Phật tử cũng như là mọi người con Phật chúng ta biết rằng, nếu chỉ dùng cái ngôn ngữ, chỉ dùng lời nói là tu mà mình tưởng rằng nó đang đem lại cái lợi ích, hay là mình đến chùa để mình cầu nguyện, để mình van xin hay là mình chờ đợi, thì điều đó nó sẽ không có phù hợp với lời dạy của Ngài. Cho nên bài học của chúng ta hôm nay có nghĩa là Đức Phật với những cái phương pháp tu học Và như vậy chúng ta cũng hiểu rằng cái lời dạy của Đức Phật hay những cái mà các Phật tử phải ứng dụng mỗi ngày, đó là những cái phương pháp, mà phương pháp tu tập nó phải có một cái phương pháp rõ rệt để các Phật tử có thể là thực hành, để mình là ứng dụng mà mình đạt được cái lợi ích. Chứ nó không phải chỉ là một cái sự chờ đợi hay là trông mong ở một cái tha lực một người khác đem đến cho mình cái hạnh phúc đó. Giống như chúng ta vừa đi thiền hành, và cái phương thiền hành cũng là một phương pháp tu tập, nên là chúng ta suốt cả cuộc đời, suốt cả ngày, suốt cả tháng và suốt cả năm bôn chôn với mọi việc, với mọi nó là toan tính lo âu, và những cái duyên trần và những cái sự nó là chạy rong theo tâm viên và ý mã, tức là tâm của con khỉ, ý của con ngựa, lôi dắt chúng ta chạy quá nhiều mệt mỏi. Thành ra chúng ta quyết định một ngày, quyết định một giờ để mà giữ nó một cách chắc chắn, giữ lại là đi cũng đi ở trong chánh niệm, đứng như là yên lặng để nhìn bầu trời thênh thang, có mây bay, có cây xanh, có tiếng chim kêu, có tiếng xe chạy, tất cả cái đó chúng ta ý niệm một cách rất rõ ràng, mà không phải là chúng ta không có mặt ở trong hiện tại. Cho nên giờ phút nào mà chúng ta có mặt của hiện tại là ý thức hiểu rõ từng phút từng giây, như vậy có nghĩa là chúng ta đã bắt đầu tu, tức là bắt đầu chúng ta điều chỉnh. Chữ sửa đây cũng có nghĩa là điều chỉnh, điều chỉnh từng phần từng phần từng phần ở trong con người, nó là cái bằng bôn tôn của chúng ta, hấp tấp của chúng ta, vội vàng của chúng ta. Vì chúng ta sẽ đặt một câu hỏi rằng tại sao chúng ta bôn chôn, tại sao chúng ta vội vàng? Tại vì chúng ta phóng tâm phóng ý, tức là phóng tình thức của chúng ta theo một đối tượng, và chúng ta muốn hoàn thành công việc đó, cho nên chúng ta bôn chôn, chúng ta vội vàng. Mà khi nào mà giữa nó là ý thức của chúng ta mà cột vào một đối tượng hay là truy đuổi một đối tượng, đó là sắc, là thinh, là hương, là vị, là xúc, là pháp, thì coi như là chúng ta là kẻ bị nô lệ, tức là chúng ta bị chạy theo cái đó. Bây giờ chúng ta quyết định không có làm nô lệ nữa, dừng lại, tức là nó kéo mình không đi nữa, đứng lại. Cho nên các vị thấy rằng mình đứng lại làm gì? Không đi nữa. Bây giờ tôi không muốn đi nữa, muốn đứng lại để biết tôi có quyết định của tôi, đứng lại để biết hiện tại tôi đang có mặt, mà không phải chạy theo của vọng niệm, của ý thức. Cho nên mình nhìn thật xa, thật sâu, nữa là hít thở và cảm thấy nữa là hạnh phúc, bởi vì mình không bị nó lôi kéo nữa. Đó là một phương pháp. Cho nên ở đây Đức Phật Ngài dạy rất nhiều phương pháp, và chúng ta phải tuần tự để coi thử rằng cái thời gian chúng ta sẽ học được bao nhiêu phương pháp của Ngài. Và khi các vị thấy rằng Đức Phật dạy những phương pháp tu tập, thì các vị mới biết rằng Đức Phật rất là tế nhị, và Ngài cũng rất là kỹ lưỡng. Mà những lời dạy của Ngài và những cái bài pháp thí dụ của Ngài, nó rất là mang cái tính như là rất là gọi là hiện thực, tức là nó ở bên cạnh của mình, con người của mình, và mình có thể tiếp xúc được, có thể hiểu được. Và những lời dạy của Ngài nó vừa sâu xa, nhưng mà nó cũng vừa mang tính khả thi, có nghĩa là có thể làm được, chứ không có phải là sâu xa mà mình không có rớ tới được. Cho nên nếu khi mà chúng ta học Phật, chúng ta tu Phật, chúng ta có một phương pháp, giống như bây giờ mình muốn làm một cái bánh nha. Các vị đi chợ hay các vị ai đó cho các vị một cái bánh bông lan, các vị thấy nó dễ dàng lắm. Chỉ cần là bẻ ra làm hai, bẻ làm ba, bỏ vô miệng ăn xong là chỉ nói một câu là cái bánh này nó ngon quá. Nhưng mà nếu muốn làm một bánh bông lan, muốn quyết định cái vận mệnh của nó, tức là quyết định làm bánh bông lan lớn, nhỏ, như thế nào, thì các vị phải học tập, nó có một phương pháp. Phương pháp đó là phải có bao nhiêu bột, bao nhiêu đường, bao nhiêu chất béo đó, rồi phải quậy, phải đậy nắp, phải để trong cái gì, rồi phải đổ, rồi đến lúc nào phải bỏ nho vào, đến lúc nào phải bỏ đậu phộng vào hay hạnh nhân vào. Đó là gọi là phương pháp. Chứ làm một cái bánh đơn giản mà mình còn phải có một phương pháp gì, chứ đâu có thể nói rằng tôi thấy bánh ngon quá tôi cũng muốn làm một cái, rồi cái là mình nấu cơm mình đổ đại mà thành cái bánh bông lan, không thành được. Cho nên không thể nói rằng tu theo Phật, tức là học Phật, tức là trở thành vô trong chùa là mình trở thành Phật tử. Không phải vậy. Không phải là mau mau nữa là chạy vô rồi thấy người ta treo cái dọc áo vậy, còn mặc áo lam lên nữa rồi hay là mặc áo nâu, mặc áo vàng quỳ đại trước vậy là bằng Phật, là mình trở thành Phật tử. Hay là không phải là coi như là mình nữa là rồi vào chùa xuống tóc rồi cạo đầu rồi mặc áo vàng rồi nghĩ rằng người ta kêu mình làm thầy, trở thành là ông thầy. Hai cái đó hoàn toàn khác nhau. Các vị có thể phân tích được cái này. Một cái người mà xuất gia, tức là vào chùa xuất gia, thì người vào chùa xuất gia, cạo đầu xuất gia chưa phải là thầy. Tại sao gọi là chưa phải là thầy? Bởi vì người vào chùa xuất gia chỉ khác với người đại gia, tức là cạo đầu mặc đồ vàng ở trong chùa thôi. Còn muốn làm thầy thì phải có học, phải có tu, phải có thành tựu, và phải đem cái sự thành tựu đó giúp đỡ lại cho kẻ khác mới gọi là thầy, mới gọi là ông thầy được. Cũng giống như là bây giờ các vị thấy rằng mình có bạn bè trong lớp học của mình học tới lớp 12, mình tốt nghiệp lớp 12, mình ra trường, mình chỉ là mới là lớp 12 thôi. Nhưng mà ai muốn làm giáo sư thì phải học tiếp cái gì? Phải đại học sư phạm, phải ra trường, phải có bằng master, phải có bằng doctor rồi đó, thì đi dạy trở lại, người đó mới được gọi là giáo sư, mới được gọi là thầy. Chứ không phải là nói là tôi muốn làm thầy chỉ có cạo cái đinh đầu, mặc cái áo vàng đó là thành ông thầy rồi. Cho nên gọi là con đùm tâm đề bảy tám đứa con vậy, nhưng mà sợ hãi quá trốn đời đi tu, nói là cạo đầu vô mặc áo vàng cái bữa sau đi ngoài đường, nó là sư cô. Không phải vậy. Các vị thấy rõ hai cái nó khác nhau rõ ràng. Cho nên mình xuất gia là phải có ý thức rất là rõ ràng. Thì cái phương pháp tu học của Đức Phật cũng dạy chúng ta là những cái phương pháp để điều chế thân tâm, để trở thành cái bậc, hay là để trở thành cái vật mà nó quý, để nó xứng đáng với cái vị trí của nó, kể cả người Phật tử. Cho nên màu áo lam, màu áo nâu và đi một ngôi chùa chưa nói lên cái tính chất Phật tử. Cái mà các Phật tử thọ giới, cái mà các Phật tử quy y, các Phật tử đến chùa mặc áo lam, cái đó chỉ nói lên cái sự khác biệt là giữa các Phật tử với những con người chưa bao giờ đến chùa và không hề biết đạo Phật mà thôi. Nó chỉ khác nhau chỗ đó mà thôi. Còn cái nói lên cái chất Phật và trở thành người Phật tử, thì các Phật tử phải thực hiện được những lời Phật dạy, sống và làm theo những phương pháp tu tập một cách chính xác, để đạt được sự an lạc hạnh phúc của mình và đem lại hạnh phúc cho người khác, thì người đó mới gọi là người Phật tử. Thấy không? Hai cái nó khác nhau. Cho nên có nhiều người nói là đi chùa, nên chùa lúc này Phật tử đông lắm thầy. Hỏi sao đông? Một cái ngày rằm thượng quân hay là cái ngày rằm tháng 7, họ đi tới nghĩa là 3-4 ngàn người, đi có một lần, một năm đi một lần rồi về nhà chưa bao giờ biết sống một cái ý niệm về Phật, chưa bao giờ có một ý niệm về thiện, và không có niệm một câu Phật trong suốt một ngày, người đó có phải là Phật tử không? Đâu phải. Không, họ chỉ có cảm tình với đạo Phật, cho nên cái ngày rằm tháng giêng hay là ngày rằm tháng 7 đi vậy rồi tới rồi vui chơi, nhưng mà trở về thì thế gian là hoàn toàn thế gian, tức là không mang được cái Phật chất đi vào đời, và không mang Phật chất làm lợi ích hạnh phúc cho chính bản thân mình và hạnh phúc cho mọi người xung quanh, thì người đó chưa phải là Phật tử. Đó là đại gia. Còn người xuất gia có khác không? Cũng giống như vậy. Nếu một người xuất gia mang chiếc áo màu vàng, màu lam, màu nâu, đầu cạo láng, tất cả những cái điều đó chỉ khác nhau một điều là người Phật tử xuất gia khác với người Phật tử tại gia trên hình thức, trên màu áo, trên cái đầu, chứ không có khác gì hết. Chưa phải là người Phật tử xuất gia. Người Phật tử xuất gia phải có đời sống đạo đức, phải có một cái trí tuệ, và phải thực tập cái đời sống đạo đức và trí tuệ đó hằng ngày, để có thể mang lại lợi ích cho người Phật tử hay là những người tại gia tu Phật, đồng thời khuyến dạy, khuyên bảo và làm lợi ích cho chúng hữu tình, mang lại cái sự lợi ích truyền trì trong đời này và đời khác, thì người đó mới gọi là người Phật tử xuất gia. Các vị thấy nó có khác nhau không? Thấy rõ ràng nó có khác không? Cho nên nếu chúng ta hiểu một cái phương pháp thì chúng ta cũng sẽ đi từ những cái phương pháp một cách rõ ràng như vậy. Cho nên cái màu áo thì không có làm nên ông thầy, phải không? Chỉ có đạo đức, chỉ có trí tuệ, chỉ có nhân cách của người đó mới nói lên tiếng nói họ có phải là bậc thầy hay là không. Cũng như vậy, chiếc áo ngôi chùa, tam quy, ngũ giới chưa nói lên cái tính chất của người Phật tử. Thái độ sống, tư cách sống, nhân cách sống và những điều thiện nghiệp học được đem ra thực hành, lợi ích cho gia đình, cho cuộc sống, người đó mới được gọi là người Phật tử. Và khi chúng ta phân tích vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật của chúng ta Ngài rất là tế nhị công việc đó. Cho nên Thầy sẽ đọc các vị nghe một đoạn thứ nhất, một phương pháp tu tập thứ nhất để chúng ta có thể tập theo đó thực hành. Thế là trong kinh Tăng Chi, Đức Phật nói một đoạn kinh thế này: này các tỳ kheo, có những tạp chất xen lẫn trong vàng như bụi, cát, đá, sạn. Thì các vị thấy là ở trong khoáng, tức là trong hầm mỏ, nó còn như vậy. Người thợ lọc vàng đem vàng đổ vào trong cái máng, rồi dội nước vào, dạo qua dạo lại, rửa đi rửa lại. Làm như vậy xong, lúc bấy giờ vàng còn lại các tạp chất nhỏ hơn như cát, đá mịn, sạn mịn. Rồi người thợ lọc vàng rửa đi rửa lại thêm nữa. Bây giờ vàng còn dính chút ít cát mịn và bụi đen. Rồi người thợ vàng lọc vàng rửa lần cuối cho hoàn toàn hết các tạp chất, chỉ còn lại vàng khoáng. Đó là giai đoạn thứ nhất các vị nghe. Cho nên mình thấy Đức Phật ở trong chùa, Đức Phật làm thái tử, Đức Phật xuất gia, Đức Phật thành đạo, nhưng những gì của Đức Phật dạy chúng ta sẽ thấy rằng nó gần gũi như các Phật tử vừa nghe. Làm thế nào để một người thợ lấy vàng từ trong hầm mỏ ra và bắt đầu là chuẩn bị cho cái vàng của mình. Rồi người thợ vàng bỏ thỏi vàng ấy vào trong lò, thục ống bể, thục nhiều lần cho đến khi vàng bắt đầu chảy, nhưng không chảy ra khỏi miệng lò. Bởi vì nếu mà mình thục mà nó chảy ra khỏi miệng lò thì coi như bỏ. Cho nên nghĩa là thế rồi người ấy tiếp tục thục ống bể, nhưng vàng ấy chưa đạt được tinh chất. Anh ta lại tiếp tục thục ống bể cho đến khi miếng vàng trở nên nhu nhuyễn, chói sáng, không bị bể vụn, mềm dẻo, dễ sử dụng. Đó là vàng gì các nghĩ? Vàng 24, phải không? Vàng 24 tức là mềm dẻo, dễ sử dụng, không bể. Giờ đây nếu muốn làm thành kiềng vàng, hoa tai, vòng xuyến hay chiếc nhẫn, người thợ kim hoàng có thể dùng thỏi vàng ấy để chế tạo những vật trang điểm mà mình mong muốn. Đây là cái ví dụ rất là rõ ràng. Khi mà vàng còn nằm ở trong cái quặng thì người ta không thể dùng được, mà người ta không thấy đó là vàng. Thì cái người thợ mỏ phải lấy ra khỏi mỏ, rồi phải đem đi lượt, phải đem đi đãi nhiều lần, từ có cát, từ sạn lớn cho tới sạn nhỏ, cho tới cát nhỏ, cát mịn, cát đen, đến cuối cùng nó chỉ còn lại vàng khoáng, vẫn chưa gọi là vàng đúng tuổi. Họ mới đem vào trong một cái lò, họ thổi nhiều lần, thổi tới gọi là cái bằng nung nấu cho vàng đến cái độ tuổi của nó, từ 5 chỉ, từ 5 cara tới 7 cara, cho nên đến lần cho đến lúc nào mà vàng trở thành 18 cara, từ 18 cara làm cho vàng thành tới thành 24 cara, là hoàn toàn vàng tinh chất và có thể sử dụng được để làm các đồ mà các Phật tử đang trang sức, như là vòng, xuyến, đeo bông hoặc là nhẫn. Đức Phật dạy không có gì xa, dạy ở trong đó thôi. Nhưng mà Ngài đi vào kết luận, Ngài nói rằng này các tỳ kheo, cũng như vậy, khi những người Phật tử tại gia tu tập cũng phải có một phương pháp, những người xuất gia tu tập cũng phải có một phương pháp tu tập giống như người thợ làm vàng. Đây là một phương pháp giống như nãy giờ các vị thấy rằng tại sao chúng ta ngồi, chúng ta phải hít, chúng ta phải thở, chúng ta phải nghĩa là đi, chúng ta phải đứng, rồi chúng ta phải chánh niệm, chúng ta phải tụng kinh, chúng ta phải niệm Phật. Có nhiều người nói rằng mấy cái đó là tướng không, mà mấy cái đó không cần, tôi tu trung tâm mà, tôi không cần vậy tôi cũng tu được vậy. Nếu họ không cần vậy thì cũng như vàng còn nằm ở trong sình vậy, làm sao họ lấy được ra, làm sao mà lấy vàng được từ trong mỏ ra. Cho nên phải có một phương pháp luyện kim. Cũng như bây giờ bên nước các nước Tây Phương các vị biết không, họ lấy dầu, họ lấy mỏ, họ lấy từ những cái mỏ ở dưới lòng đất lên, đâu phải tự nhiên nó thành dầu liền. Họ phải đem đi nấu trở lại, họ phải đem đi nữa là tinh phân chất ra trở lại, để nó thành dầu hắt, rồi để nó thành đồ ăn, rồi để nó thành nữa là dầu carbon, rồi để nó thành xăng, rồi để nó thành xăng lỏng, để nó thành xăng máy bay, rồi thành dầu lửa. Tất cả những cái đó không phải tự nhiên mà nó thành. Thì cũng giống như vậy, nếu một người tu mà muốn đạt được cái tăng thượng tâm, tức là cái tâm mà gọi là tâm phát triển, tâm muốn tu tập gọi là tăng thượng tâm, bây giờ cái người tu phải làm thế nào? Nếu các kiết sử thô tạp như thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành còn tồn tại, tỳ kheo phải nỗ lực tư duy tìm cách loại bỏ, gột sạch, dứt tuyệt, không cho sanh khởi trở lại. Bây giờ cái thứ nhất các vị thấy nè, chúng ta có ba cái mà có thể thấy được là cái gì? Thân, khẩu và ý hành. Ba cái này Đức Phật thí dụ là giống như cái vàng thô, tức là vàng mà nó còn có mỏ mới móc ra đó. Thì bây giờ khi mà nó bắt đầu muốn tu thì các vị thấy rằng phải nỗ lực tư duy tìm cách gọt bỏ, tìm cách gọt sữa, dứt tiệt, không cho sinh khởi trở lại, là bắt đầu chúng ta phải tu. Có nhiều người nói rằng là con tu thì con tu trung tâm được rồi, cho nên nhiều khi thấy cái miệng tôi nó dữ chứ cái tâm tôi hiền lắm. Không được. Tại vì giống như là bắt đầu người ta nấu vàng là ta phải bắt đầu từ những cái cục đá đầu tiên là ta phải bỏ hết. Ví dụ giờ mình nói là cái khẩu mình nói lời dữ, cái khẩu mình nói lời ác, cái khẩu mình nói bất thiện, mà hãy mỗi lần mình phát ngôn ra là người ta phiền não, phát ngôn người ta bực bội, thì bây giờ mình tu phải làm sao? Đổi nó, tức là sao? Thứ nhất là ít nói, thứ hai là nói lời có chú ý, thứ ba nữa là nói lời cẩn trọng, và thứ tư nữa là nếu được có thể càng lúc càng tịnh khẩu nhiều chừng nào thì tốt chừng đấy. Cho nên nó là có một con chim gọi là con chim ụt với chim cưỡng. Chăng con chim cưỡng thì nó kêu tiếng thanh tao hay lắm, ai cũng thích hết. Con chim ụt là giống như con chim cú mèo, nó kêu ai cũng chán, cũng bực bội. Cho nên có một ngày nọ nó tới từ giả với con chim cưỡng, nó nói là tôi muốn nữa là bay qua nữa là phương Tây tôi ở, chứ bây giờ ở phương Nam này người ta ghét tôi lắm. Nó tại sao anh đi vậy? Tại vì ai gặp tôi họ cũng chán, ai nghe tiếng tôi kêu họ cũng bực bội. Thì con chim cưỡng mới nói tại sao anh phải qua phương đó? Nếu anh đi qua từ phương Nam anh qua phương Tây mà anh vẫn kêu cái tiếng như vậy đó, thì ở phương đó người ta cũng ghét, cũng bực bội anh. Thay vì ở chỗ nào cũng vậy mà anh đổi tiếng kêu của anh đi, anh sửa tiếng kêu của anh đi, hay nếu anh không sửa không đổi được thì anh ít kêu chút và nó tốt hơn thì đừng kêu nữa, thì người ta không còn ghét anh nữa. Không có rõ ràng vậy các vị, cho nên tôi nói rằng nếu mình cái nhân cái quả cái nghiệp báo của mình đó là cái bằng cái phận mình nghèo, đi đến xứ mô cũng nghèo hết, sao cái mình nghèo này tính cái nào cũng nghèo, tức là cái nhân quả nó theo mình là vì sao vậy? Tại vì đó là nghiệp báo mà phải chuyển được cái nghiệp đó, thì khi đó mình đến chỗ nào chánh báo mình tốt đẹp thế nào thì mình đi đến chỗ đó y báo nó mới tốt đẹp được, chứ không phải mình cầu bên ngoài mà được. Thành ra ở đây là chúng ta thấy rằng ba cái này Đức Phật nói rằng thân ác hành, khẩu ác hành, rồi ý ác hành là những cái vật rất là thô có thể thấy được. Cho nên lời nói thô tháo, lời nói hung dữ, hay lời nói nghĩa là đâm thốc, lời nói điêu hoa, những cái đó là mình phải dứt tuyệt. Nó chưa dứt là mình phải cố gắng, phải tư duy, phải quyết định, phải không nói nữa. Phải tập như vậy sửa lần. Cái miệng mình đó, người ta nói không phải mình nói nó hay, mà nói những lời chính xác, những lời tốt đẹp, coi như mình sửa cái miệng mình rồi sửa cái thân của mình, thân sát sanh, thân trộm cắp, thân tà dâm. Nhiều người nói rằng tôi nói là vì thương chồng thương con hay thương vợ này kia rồi tôi sát sanh này kia, chứ còn tâm tôi không có ác. Không hề có điều đó, không thể được như vậy. Cho nên phải được cắt, phải được chùi, phải được rửa, tức là phải từng bước, phải sàng phải lọc, cho tới lúc nào thấy rằng chất đó đã hết đi đó thì bắt đầu chúng ta mới bước từ đoạn thứ hai, là kể cả cái ý của chúng ta. Ý chúng ta tức là cái ý ác hành, tức là bởi vì mình làm một cái hành động bằng thân, làm nói ra một cái hành động bằng lời nói của mình là do cái ý nó thúc đẩy. Cho nên do đó phải kiểm soát ý, phải thật là trong sạch, phải thật là lắng động. Giống như ngày hôm qua chúng ta nói là chúng ta phải lại Phật một cách chân thành, lại một cách sâu lắng như vậy, đó là bắt đầu thanh lọc tâm của mình đó. Và các hành động mà mình lại Phật cũng vậy, mà cái câu mình niệm Phật cũng vậy, là mình đang dùng cái đó để mình thay ba cái bất tịnh của mình, ba cái bất tịnh mà thô của mình. Cho nên các vị thấy rằng ta nói rằng lời mất á, lời nói không mất tiền mua, mình lựa lời mình nói cho vừa lòng nha. Tại sao ta nói vậy? Là vì mình phải tập, phải sửa được những điều đó. Cho nên ngay cả mình vào chùa hay là mình ở nhà cũng vậy, mình nói với cha, với mẹ, vợ chồng, con cái, ngay cả mình nói với con vật cũng vậy, mình nói sao mà nó cảm thấy hạnh phúc, nó cảm thấy an lạc, thì lúc đó mình đang nghĩa là đem, tức là những cái gì mà thô tướng của mình đó, mình phải sửa từ từ. Và khi mình sửa vậy thì Đức Phật nói rằng mình chỉ mới đi vào cái giai đoạn thứ nhất thôi. Đó, tức là cái bằng
bất thiện mà được nhận thấy bên ngoài của mình, để mà mỗi lần mình tới là người ta không dám dòm mình, mình nói là người ta không dám nghe nữa, ta sợ mình lắm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái lời nói của mình nó mang lại cái sự đau khổ cho kẻ khác. Cho nên có nhiều người các vị biết là đến điện thoại họ còn không dám nghe nữa, mà hay mình bấm điện thoại nhớ là gọi vô họ thôi, dòm cái số nổ lên cho họ không dám nghe, không bắt. Tại sao vậy? Họ sợ quá đi. Chứ không phải là nói lần nữa là đợi đánh, đợi đập, đợi rượt, đợi giết người ta. Có nhiều người nói nhiều, nói đủ chuyện, nói đủ chuyện mọi người đến mức độ mà gọi điện thoại, họ dòm cái số điện thoại là không dám bắt. Bởi vì sao vậy? Bắt xong rồi nắm cái điện thoại nói tới 3 tiếng hồ không thả. Coi như là cái bằng ở xứ này các vị biết, nhiều khi có nhiều người họ nói là thà rằng đi đánh đi kiếm chỗ nào mà người Úc, người Tây, người Mỹ gì ở mà nó yên, không có dám ở gần những người Việt cộng đồng, tức là chung với mình hết. Tại sao vậy? Tại vì nói nhiều quá, nhiều chuyện thị phi quá, sợ. Nhưng mà đi cũng nguyên. Tại sao vậy? Còn cái điện thoại. Chỉ khi nào mà đi tới chỗ người đó ở mà không còn điện thoại, không còn liên hệ nữa, thì mình nói sẽ yên rồi thôi. Rồi bây giờ nếu mà điện thoại gọi không được còn có gì? Có máy nhắn tin, có để lại lời nhắn. Thành ra rồi cũng phải tìm cho ra, cũng moi cho ra, mà nói cho ra để nói cho đã. Do đó chúng ta thấy rằng chỗ này Đức Phật nói rằng đây là một cái phương pháp tu. Bây giờ loại bỏ được những chỗ đó, tức là ổn định được lời nói, ổn định được hành động, ổn định được ý niệm, thì chúng ta đi vào bước thứ hai. Bước thứ hai Đức Phật nói gì? Đức Phật nói rằng: này các tỳ kheo, tiếp tục vào cái hành trình thứ hai làm cho tăng thượng tâm. Nếu các kiết sử bậc trung, cái đó là cái bậc đó là bậc hạ, tức là nó thô. Các gì thấy nó khó không? Cho nên tu thấy cái đó không là đã khó rồi, mà cái này Đức Phật nói là chỉ là bậc thô, tức là bậc hạ thôi. Bây giờ cho đến bậc trung, tức là nếu các kiết sử bậc trung như dục tầm, sân tầm và hại tầm còn tồn tại, phải nỗ lực nhiều hơn nữa để loại bỏ, phải dứt tuyệt, không cho chúng sanh khởi trở lại. Cái này tức là không còn bên ngoài nữa. Cho nên nhiều người thấy hiền, nhiều người thấy nó là bình thường vậy, nhưng mà trong tâm nó khởi dậy. Nó khởi dậy nó là dục tầm, sân tầm, hại tầm, tức là các cái tham ái, các cái ý muốn, kể cả ý muốn sát hại. Chứ không phải là mình chỉ nói. Cho nên khi có nhiều Phật tử hỏi rằng: con biết, con thấy nó là nghe giới Bồ Tát nhiều quá cho nên muốn thọ mà không biết được không, thì thầy mới nói là Bồ Tát giới, tức là giới gọi là tánh giới, là muốn nói rằng những người thọ Bồ Tát giới là phải đi sâu vào cái phần tánh chứ không phải là phần tướng nữa. Cho nên nghĩa là cái chỗ mà dục tầm, sân tầm và hại tầm đó, nó còn tồn tại thì chúng ta sẽ phạm vào cái Bồ Tát giới. Hại tầm tức là ví dụ giờ mình đang đi vậy, mình đang đi bộ, đang đi chơi, đang đi thiền hành này kia, tự nhiên thấy một con chim mà nó tròn mà nó đẹp, trời con chim này mà roti thì thôi, hạng nhất nha, đó là hại tầm nó còn. Đó là hại tầm nó còn. Rồi có nhiều khi như vậy, có nhiều người đó là họ bực bội, họ làm cho gia đình của mình xảy ra chuyện này chuyện kia, thôi mình chỉ mong muốn cho họ lần đó là nữa là có cái gì đó, có tai nạn cho họ, nữa là chấm dứt cuộc sống họ ra rồi, cái yên chuyện của mình ra rồi. Mặc dù mình không có nói ra lời, mặc dù mình không có đem ra hành động, không có hâm he họ, nhưng mà trong tâm mình có suy nghĩ như thế. Hoặc là trong một cái khóa tu, trong một cái đồng tu cùng mọi người chung với mình cũng vậy đó, giữa người này và người kia chung với nhau vậy đó, nhưng mà họ học hơn mình, họ tốt hơn mình, ai cũng khen mình rồi, mình trong tâm của mình mình chỉ như là suy nghĩ, mình nói rằng đó là trong cái nó gặp cái tai nạn rồi, nó bệnh, nó nằm liệt giường, nó không còn học được nữa, thì như vậy không là nó đều là gì, là hại tâm. Tức là cái tâm mà nó còn ở trong tâm thức của mình là các vị thấy nó đã té rồi. Ở ngoài thấy mình nói cười nữa là hoan hỷ lắm, gặp là tay bắt mặt mừng chúc người ta mau bớt bệnh, rồi lo rồi khoa rồi bóp nắm tay nắm chân, nhưng mà ở ngoài thì nắm nhẹ nhẹ mình phải ta bẻ được, ta bẻ luôn cho rồi đó. Tâm mình nó xem vậy, cái đó có chứ phải là không, nó hiểu có chứ phải là không. Bởi vì Đức Phật đã kể trong quá khứ là có câu chuyện như vậy rồi, trong quá khứ, không phải Đức Phật mà trong cái truyền thuyết chúng ta nghe, tức là có một cái hoàng hậu mà xinh đẹp á, rồi nữa là vua nữa là đem về một cái thứ phi cũng là xinh đẹp hơn hoàng hậu nữa, rồi hoàng hậu lân cận nữa là thân tha, nói rằng nữa là vua nữa là hoàng thượng rất là hài lòng với em, nữa là cái gì cũng thương em hết, mỗi lần nữa là hoàng hậu mà nói tiếp cận với người nữa là thứ phi là nói rằng nữa là hoàng thượng mỗi lần mà đến với ta thường khen em đủ thứ. Nhưng mà có chỉ có một điều rằng nữa là nói rằng nữa là cái lỗ mũi em nó không được đẹp, cho nên nữa là nếu mà mỗi lần mà đến gần hoàng thượng mà em che bớt lỗ mũi thì có lẽ là hoàng thượng sẽ không có hoàng hảo, không còn cái nào che nữa. thì cái người thứ phi nó rất là vô tình đó, rất là vô tình nghĩ rằng đó là cái lời nói thương yêu và đó là những gì tốt đẹp của người hoàng hậu, là cái người đi trước mình. Cho nên mỗi lần gặp vua là cứ lấy khăn nhiều cười và che làm như là tỏ ra có đức hạnh vậy đó. Rồi bữa hôm khác nữa là khi vua đến với hoàng hậu thì hoàng hậu nói rằng là thứ phi cái gì cũng tốt, cái gì cũng đẹp hết, có phải không? Nó phải, nhưng mà có một điều thiếp không dám nói. Hỏi cái gì không dám nói? Là thứ phi nói rằng bệ hạ cái gì cũng đẹp hết, nhưng mà con thấy mình mẩy hôi quá hoặc hôi nách quá, cho nên nó đến gần là bà phải lấy được bà che. Vua nghe xong rồi lập tức kêu cắt lỗ mũi liền, cắt lỗ mũi thứ phi liền, cho nên thứ phi trở thành cái người không có lỗ mũi nữa. Thì còn đẹp không? Hết đẹp. Cho nên bị sủng ái, bị bỏ ra liền. Cơ hội đến chỉ có một tích tắc thôi. Cái đó người ta gọi là hại tầm. Mà hại tầm nó còn ẩn tàng bởi nghĩa là tham ái, nó ẩn tàng bởi sân si, nó ẩn tàng bởi đố kỵ, tức là nó trộn lẫn nhiều cái tâm trong đó. Nhưng mà cái tâm nó biến thành sức mạnh, có nghĩa là chỉ muốn hại người ta bằng một cách nào đó, mà người đó rơi vào trong cái bẫy của mình. Thì các vị thấy rằng khi chúng ta tu tập cũng vậy, chúng ta biết rằng nghĩa là cái phần nữa là nỗ lực mà cái bằng chuyển hóa cái tâm thức của chúng ta. Cái bước bên ngoài chỉ là hình thức thôi, nhưng mà bước bên trong á là những cái nữa là những cái tâm ham muốn, những cái mãnh liệt ở bên trong. Bởi vì cái này Đức Phật nói rằng nếu mà cái tăng thượng tâm tu tập những cái bậc trung là phải diệt được, phải loại bỏ, phải dứt tuyệt gọi là những kiết sử, là những cái nó ràng buộc, nó cột trói bên trong. Cho nên khi các Phật tử mà đọc cái câu sám hối, các vị nhớ không? Cho nên khi mà mình ở cha mẹ vợ chồng nhau vậy, nếu mà nó cái tâm nó còn sân hận, nó còn hận thù, nó còn phiền não, cho nên vì vậy có ngày không nói với nhau cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nội kết lâu dài. Tức là cái tâm nó, tức là những cái hạt giống đó, nó là bực bội, thù hận, giận đó, nó trở thành những nội kết, tức là nó cột, nó giữ ở trong tâm của chúng ta vậy. Nên là giống như một con cua mà nó kẹp một cái gì, nó kẹp chắc, nó không muốn thả ra, thì cái nội kết, chữ kết đó là kiết, là cột giữ lại đó. Mà sử là sai khiến, nên kiết sử có nghĩa là cái mà nó cột và nó sai khiến mình để làm những cái việc bất thiện. Mà nó cột ở đâu? Nó không phải nó cột ở ngoài, nó không phải cột cái tay cái chân của mình ở ngoài thân thức nói cười, mà ở bên trong của mình thì nó bó chặt ở trong đó, gọi là nội kết đó. Mà khi nuôi lây lên nội kết lâu dài thì các vị biết ở trong nó biến thành gì không? Nó biến thành ung thư, nó biến thành cancer, nó biến thành những cái chất độc, nghĩa là tàn hại con người đời này và đời khác. Cancer nó chỉ hại con người có một đời của thân sinh tử, nhưng mà cái nội kết là nó sẽ hại luôn cả cái thiên tánh, tức mình gọi là thiện tâm của mình. Bởi vậy có một cái câu chuyện là có một cái vị nữa là một cái vị thầy kia, ông tu hành cũng đàng hoàng chân chánh. Thì một hôm nọ bất ngờ nó là có một cái con của một cái quan huyện, tức là một cái người nữa là thiếu nữ mới lớn lên 18-19 tuổi, nó là vào chùa lễ Phật. Thì khi mà vào chùa lễ Phật, cái người đó nó đẹp, đẹp nữa là cái sức đẹp của nó cuốn hút, làm cho vị này nó là ngẩn ngơ, và làm cho cái vị tu này là muốn nữa là trở lại cái cuộc đời sống bình thường, tức là hoàn tục, muốn như vậy, thấy như vậy. Nhưng mà tự chế ngự, nỗ lực tâm tư, nghĩa là ráng tu hành, ráng niệm Phật, ráng tụng kinh để mà loại bỏ cái tâm thức đó, cái tâm thức bất thiện đó ra khỏi con người của mình. Nhưng mà rồi công phu thì ráng công phu niệm Phật tụng kinh vậy, mà hãy buông công phu ra thì cái hình ảnh của cái người đó cứ chập chờn hoài. Các vị có bao giờ coi cái chuyện mà Thất Vọng Đột Lỵ chưa? Coi cái phim mà Tái Thiết Tình Duyên chưa? Tức là nói như vậy là giống như Ngọc Lâm với Ngọc Lam rồi. Cho nên đó là cái người này vậy đó, cuối cùng cái cô ta ẩn hiện hoài, cho nên không biết sao và ảnh mới kiếm một cái người đó, kiếm một cái người, các vị kiếm ai không? Kiếm một cái người nữa là thí sinh, kiếm một cái người vẽ tài hoa trong thành phố, mình đang nghĩ nói rằng bây giờ đó tôi bị một cái bệnh là không thể nào dứt bỏ được, cho nên tôi nữa là tha thiết nhờ anh đó, anh làm ơn nữa là anh vẽ giùm cái hình của cái cô thiếu nữ đó giùm tôi. Nhưng mà anh vẽ cho tôi nữa là thay vì anh vẽ một cái bức hình đẹp như vậy xong rồi đó, thì nữa là anh điểm tô trên cái mặt của cô đó toàn là loang lổ, nào là hột đậu, nào là cái bằng bị giống như bệnh nữa là đậu mùa vậy. Cái mặt nó là loang lổ dòm, không có dám dòm. Năn nỉ cho nên cái người này, cái người mà cái bằng nữa là người họa sĩ này nghe vậy rất là cảm động và biết được cái nguyên nhân tại sao mà cái nhà sư này muốn mình vậy. Cho nên đó là ảnh quyết định vẽ cái cô nữa là cô con gái của quan viện. Nhưng mà khi anh vẽ cô quan quái nguyện là ảnh phải có chịu trách nhiệm là ảnh phải tới, ảnh phải năn nỉ để gặp cổ, để nhìn thấy cổ. Giống như vẽ chân dung thấy mặt cổ để ảnh vẽ. Thì các vị biết là khi ảnh gặp cổ, ảnh chuẩn bị muốn vẽ cổ, vẽ chân dung cổ thì ảnh cũng bị nữa là bắn vào con đường đó, coi như là ảnh nẩn nẩn ngơ ngơ. Coi như ảnh nhập thần luôn, coi như là ảnh thấy cô đó rồi là cái suốt ngày ảnh cứ hình dung cô đó ảnh vẽ và ảnh đem lòng thương yêu cô đó. Đó. Rồi ảnh thương yêu cô đó rồi á, ảnh mới bắt đầu đó là sau khi thương yêu cô đó, ảnh giống như là sám hối xin lỗi nữa là nhờ cái vị này nữa là gia trì cho ảnh xong rồi ảnh vẽ xong cô này rồi là ảnh mới dạm hỏi ảnh nhờ người này người kia rồi tiền bạc người kia mới đem đến nữa là để xin được cưới cô đó. Rồi cuối cùng ảnh cũng được hoàn thành tâm nguyện, tức là ảnh cưới được cô vợ đẹp. Thì ảnh cưới đầu tháng 1 ảnh đi lễ hỏi thì tháng 9 tháng 10 á thì bắt đầu đó là làm lễ nữa là du quy để về nhà chồng. Thì tới tháng 6 tháng 7 thì nghĩa là có cái dịch đậu mùa tới thì thành ra cái dịch đậu mùa tới nó tàn phá thì cô gái còn nhỏ cho nên cái mặt cổ là tàn nát y như cái đậu mùa, y như cái hình mà ảnh vẽ cho cái ông sư vậy. Cái hình nó vẽ đưa cho ông sư rồi ông sư mỗi ngày ông ngồi ông coi cái mặt của cô này, từ cái chỗ mà ông thấy cô này đẹp ông quán tưởng tới cô này là kêu bằng đó bằng tan nát đời qua cái mặt nó là giống như là kêu bằng cái con nhìn vậy vậy, để cho là ông quán bất định vậy, ông quán để ông loại bỏ cái tâm thức về tổng hạnh phúc lắm. Thì trong lúc ông quán tưởng vậy rồi thì bây giờ nó là anh này thì vẫn là con người của thật sự, con người của thật sự là vì nghĩa là anh chấp nhận được, tức là anh đón nhận được cái cô vợ của anh. Nhưng mà tới tháng 9 anh đi cưới lệnh cưới một cô vợ hoàn toàn cái mặt giống như khi anh vẽ vậy. Rồi anh nghĩ rằng thôi cái đó là cái số phận của mình, đó là duyên phận của mình, cho nên anh nghĩ thôi bây giờ đưa cô vợ này đi đến chùa để lại Phật, với lại nó là gặp cái vị nghĩa là vị tăng, tức là vị sư hồi trước kia nhờ bản vẽ vậy, cũng nghĩa là để nói lên cái tình cảm chia sẻ và chào cái vị kia. Thì các vị biết là cái bằng khi mà ảnh lại Phật xong ảnh kiếm được ảnh dẫn nó là cái người vợ cưới của ảnh, nó mới cưới của ảnh, tức là cô con gái ngày xưa, bây giờ nó là cái mặt nó là toàn là tàn nhang, toàn là bị nó là bể mặt hết trơn rồi, gọi là đậu mùa nó làm cái mặt của cổ là loang lổ hết trơn rồi. Thì bây giờ khi mà dẫn vô chào cái vị đó là vị sư này, con sư cũng dòm thấy trời mừng quá trời, mừng cũng xúc động nữa. À các vị biết ông mừng xúc động là sao? Sau khi hai vợ chồng trẻ đi về xong rồi thế, ông viết một cái thơ từ giả thầy trụ trì, rồi ông từ giả rồi ông nói là tôi viết cái thơ đó xong rồi mới đem lên dân từ giờ trước, rồi ông khung củi ông giáp ra để mới sao là trong cái thơ ông viết rằng là ông là thấy được đạo rồi, ông tu hành là thấy được đạo rồi. Tại vì nó là trong lúc là ông dụng công ông quán bất định về cái cô gái đó, cái mặt nó là cái bằng mụn phấn thế nào á, hồi xưa nó xinh đẹp mặt ngàm nghĩa là môi phấn thế nào, bây giờ nó biến thành cái mặt hoa, mặt rỗ cằn rỗ chịch. Mà không ngờ đó là cái dụng công của ổng vậy. Bây giờ ổng dòm thấy cái anh này dòm thấy cô đó là gian nhân, mà ổng dòm thấy cô này là mặt rỗ, cho nên nó là do đó là ổng xin tự thiêu để anh đi về cõi Phật trước. Nhưng mà hòa thượng coi xong rồi ổng đâu cho, bởi vì ra đêm ổng đem ra ổng tháo ổng kèm đinh củi đi cất hết trơn. Tại sao cái gì biết không? Tại vì cô đó thật sự là bị cái mặt rỗ, chứ không phải là do ổng quán tưởng mà thành mặt rỗ. À cho nên cái người tu hành tức là cho bằng cái phần nữa là mình đem mình thay đổi một pháp quán tưởng, tức là giống như một cái phương pháp tu tập vậy. Mình đem một cái người đó mình quán bất tịnh, mình tưởng rằng là mình quán cái hình thức người ta để cái hình thức người ta thay đổi đi, để cho cái tâm mình không còn ham muốn nữa. Giống như là nghĩa là mình đè cái tâm của mình xuống để cho cái tâm mình nó không còn nghĩa là vươn lên nữa. Nó nằm ở trong tâm, tức là dục tầm, sân tầm, hại tầm. Cái dục là cái ham muốn nằm bên trong, mà mình lại đem đi mình đè xuống giống như cỏ vậy, hoặc là mình khuất lấp đi, hoặc là mình vẽ cái mặt nó là rỗ chằn rỗ chịch cho mình thấy mình sợ vậy. Cái đó không phải là nội dung của nó, mà làm thế nào để nó là ngăn chặn được cái lòng ham muốn mãnh liệt của mình bên trong. Cái đó mới là cái khó. Cho nên bây giờ cô gái này có biến thành nữa là mặt rỗ chằn rỗ chịch hay không nữa, mà cái dục ở trong lòng mình không muốn chưa được chấm dứt á, thì vẫn chưa phải là giác ngộ và giải thoát. Cho nên người ta mới nói rằng là mình phải đem ra mình chia sẻ và hỏi nó là ai, nó là gì, nó là thế nào, để rồi cuối cùng tìm một cách ổn thỏa là giải quyết hoàn toàn sanh tử trong ý niệm của mình. Thì lúc đó mình mới bỏ được cái dục tầm, sân tầm hay là hại tầm. Nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào giống như cái trường hợp của cái nhà sư kia, tức là ảnh vẽ xong rồi ảnh tưởng là ảnh thành tựu rồi, tức là khi thấy là cái mặt cái người bà này đó là rõ, ảnh tưởng đâu rằng nó là ai cũng thấy đẹp, ảnh thấy rõ, tại vì nó là cái ý niệm của ảnh nó biến thành sự thật, có nghĩa là bây giờ cô này nó rõ thiệt rồi. Nhưng mà thật ra cái đó không phải là do ảnh quán tưởng, có nghĩa là ảnh đã dùng một cách này để thay với một cách kia, Thì các vị nhớ là nghe cái người Việt Nam mình họ có một cái câu rất là đơn giản nhưng mà hoàn toàn rất là chí lý. Các vị cứ nghe thử, nó có vẻ dung tục nhưng mà nó cũng cùng với ý niệm này. Nghĩa là khi nào mà tâm tư chúng ta thật sự là thanh tịnh, là trong sạch, chúng ta loại bỏ được cái niệm gọi là cái dục tầm, tức là ham muốn ở bên trong, truy cầu mãnh liệt bên trong hết rồi đó, thì ngoại cảnh dù như tiên hay là dù như là quỷ dạ xoa nó vẫn không có động. Còn nếu khi mà trong tâm của chúng ta còn ở ngoài có thay đổi cỡ nào thì cái sự bám víu, cái sự cái mức độ ham muốn của dục tình nó vẫn còn như nhau. Và người Việt mình nói một câu, hãy tắt đèn thì nhà tranh cũng như nhà ngói mà không. Có nghĩa là khi ở trong cái sự ham muốn mãnh liệt của tâm thức đó, thì người ta không có còn thấy, không có còn thấy cái bên ngoài. Ở bên ngoài nó có thay đổi, đối với người ta không có chuyện gì cả. Cho nên có dịp có các vị hồi xưa ở Việt Nam này, ở bên mỗi lần thầy lên xe ngồi ở bến đò Cần Thơ mà đi lên đó, và ở bến xe của cái chỗ đó gọi là bến xe của tỉnh Cần Thơ, các vị biết không, có một cái bà đó hả, bà nữa là bà đi sinh mà rồi bà ẵm một cái đứa nhỏ, các vị không, có hai ba tháng tuổi à, đổ que đổ mắt nha, mà đi sinh mà bắt khung nữa, nói tầm bậy tầm bạ đi sinh, dòm của bà nữa là khoảng 50-60 tuổi vậy đó, mà thấy cái tướng giống vậy nhưng mà không biết bao nhiêu tuổi, nhưng mà dơ giấy lắm, mà ẵm một đứa nhỏ 3-4 tháng tuổi rồi đi sinh. Trên khi thầy ngồi trên xe, thầy mới hỏi mấy vị, nói ủa sao bà này con ai ẵm đi sinh, nó con của bả ra, nó chờ sao bả có con sao, nó tại vì bả ở tại cái bánh xe đó mà bả khùng khùng với sinh bánh xe đó, mà rồi cũng gặp nữa là mấy thằng trời ơi đất hỡi rồi nó hãm hiếp, để rồi cuối cùng đó là bả có bầu rồi đẻ đứa con vậy là đi sinh. Thì các vị thấy tưởng tượng là cái người đó dòm không, là mình đã không thể tưởng tượng được mặt mũi của bả, nó là chèm nhem mà mình mẩy của bả dơ vậy mà không có chỗ ngủ, ngủ ở bánh xe. Nhưng mà những người mà vì chuyện đó tức là ham muốn dục lạc á, thì người ta vẫn không có thấy được điều đó. Cho nên chính vì cái chỗ nữa là cái tâm ham muốn đó mà mãnh liệt đó, Đức Phật nói rằng đó là nó thuộc về cấp trung rồi, nó khó diệt lắm, mà nó ở bên trong. Và cái người mà học Phật phải làm thế nào mà cái bằng loại bỏ được nó bằng cách nữa là nỗ lực. Ở đây Đức Phật nói rằng nếu các kiết sử bậc trung như dục tầm, sân tầm và hại tầm mà còn tồn tại, phải nỗ lực nhiều hơn nữa để loại bỏ dứt tiệt, không cho chúng sinh khởi trở lại. Thì các vị biết là nó khó như vậy, nó khó lắm. Ở ngoài cái nãy giờ mình nói là thô, là sửa cái miệng cho đẹp, nói chuyện cho đàng hoàng, hành vi không rơi vào con đường của sát sanh tà đạo trộm cắp này kia, hay là cái ý niệm mà kêu bằng nữa là thuần tịnh, nữa là tập một pháp tu để mình đi vào con đường chân chánh, đã là khó rồi. Còn cái này Đức Phật nó nâng cao hơn nữa, tức là khởi lên bằng ý niệm thôi. Cho nên cái ở ngoài mình có cố gắng cái nào mà ý niệm mình nó bừng khởi, nó còn trong đó, thì coi như là vàng cũng chưa có thể luyện được. Cho nên cái tướng ngoài là không có thể nói được. Bởi vậy các vị thấy không, đa phần là những người, những cái trẻ con hoặc bị hại, bị người này kia hại rồi, những cái chuyện tầm bậy tầm bạ nữa là tình dục lại, là những người rất thấy rất là đàng hoàng, thậm chí là giáo sư, là thầy dạy bên ngoài như vậy, nhưng mà bên trong của nó, tức là cái mà cái mình không thể kiểm soát còn tô được ở bên trong, thấy đó thì chuyện dục tầm. Cũng như sân si, sân giận cũng vậy. Ở ngoài có nhiều người mình thấy nữa là cái mình hung dữ nóng nảy vậy, nhưng mà chưa không bằng những cái người mà có những cái lửa nữa là cái mình tham ác ở bên trong, nóng nảy bên trong, tức là hại người ta mà không thấy, hại người ta chết, hại người ta đau khổ mà không thấy hiện tướng, không thấy nói ra lời, không thấy nữa là làm ra hành động. Những cái đó thuộc về nó là của dục tầm, sân tầm và hại tầm. Thế đó là bậc trung. Nhưng mà cũng chưa hết, Đức Phật nói rằng này các tỳ kheo, tiếp tục tu tập tăng thượng tâm, nếu thấy các kiết sử vi tế, cái hồi nãy là mình gọi là kiết sử của bậc trung, tức là cái mà mình gọi là ý niệm vậy đó, là ngay cả một cái ông thầy mà nó cố gắng mà có dằn đi á, bên ngoài mà nếu bên trong nó còn bùng cháy đó, thì cái phương pháp nó tu nó cũng đã sai rồi, huống hồ gì cái chỗ mà cái bậc vi tế. Cho nên chỗ này Đức Phật nói rằng nếu những người mà tu đến cái bậc thượng tâm, tăng thượng tâm, đạt đến cái chỗ vi tế như ý tưởng về gia tộc, về quốc độ, về danh dự còn tồn tại, tức là mình thấy là ba cái này đó, nó trình bày cho chúng ta thấy rằng thứ nhất á là về mặt của ngã tướng, thứ hai nữa là chúng ta đi vào cái mặt gọi là của ngã chấp, tức là chỗ cái chúng sanh tướng, tức là người này người kia, đối tượng ham muốn của mình, rồi ngã chấp tức là những cái gì của ta, cái tư, cái riêng của mình nữa. Thì bây giờ ở đây Đức Phật nói rằng cho đến kể cả những cái kiết sử vi tế như về gia tộc, mình là dân tộc gì, mình là người nào đó, rồi về quốc độ tức là đất nước nào đó, rồi cho đến kể cả về danh dự, tức là chỉ là giữ cái danh mà thôi, nhưng mà mình vẫn còn bám víu vào đó, tức là cái nghiệp pháp chấp. Nếu những cái đó nó còn tồn tại ở trong mình đó, thì cái vị tỳ kheo phải tu tập, phải nỗ lực diệt trừ chúng, không cho chúng sanh khởi, để khi nào tâm đã nhu nhuyễn dễ sử dụng, nếu muốn đạt được các pháp thần thông như thần túc thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, vân vân, tỳ kheo ấy đều có khả năng thành tựu các pháp thần thông ấy. Thì các vị biết rằng tam minh hay là lục thông muốn đạt được là sao, chứ phải qua quá trình tu tập như vậy đó, rất là rõ ràng. Thứ nhất đó là những cái hình thức bên ngoài của chúng ta thuộc về thân ác hành, khẩu ác hành, tâm ác hành phải được loại bỏ hoàn toàn, không có trở lại. Tăng thêm một bậc thứ hai, tức là bậc tung đó, là những ý niệm về nó là dục tầm, về sân tầm, về hại tầm, tức là thuộc về ở bên trong, tức là về tâm của chúng ta mà tác động làm hại và khổ đau mình và kẻ khác, cái đó phải được loại trừ, không cho chúng sanh khởi. Cho đến cái thứ ba, tức là ý niệm về con người, về quốc độ, về danh dự, về gia tộc, về quốc gia, nó cũng không tồn tại trong con người chúng ta nữa đó. Thì khi đó chúng ta sẽ trở thành cái người thanh tịnh, có thể dùng được giống như vàng mà đã thành vàng 24 rồi, có thể làm vòng, có thể làm phiến, có thể làm bông đeo, bất cứ cái gì có thể làm được hết, làm hạnh phúc cho kẻ khác. Thì khi cái người đạt được cái phần thứ ba này đó, thì cái phương pháp tu tập này đó, nó làm cho các Phật tử có thể đạt được gì? À là hạng, có nghĩa là có thể có được tha tâm thông, có thể thần túc thông, có thể có nghĩa là túc mạng thông, tức là muốn gì có cái này. Tại vì sao vậy? Tại vì lúc đó chúng ta đã vượt qua cái độ vi tế thứ ba rồi. Cho nên có nhiều người các vị thấy rằng đôi khi họ không phải là xuất gia, đôi khi họ không phải là cái người nghĩa là tu tới a la hán, nhưng mà họ cũng có những nỗ lực, họ diệt, họ bỏ những cái riêng tư về con người, về quốc độ. Cho nên ở trong truyện Tàu mà các vị có dịch đọc á, các vị thấy nghĩa là cơ bằng có một cái người đó nổi tiếng hồi cái thời nghĩa là Tề và Lỗ, được nghĩa là vua nước Tề phong xưng là Nghĩa Cô. Là câu chuyện kể sao các vị không? Là khi mà nước Tề đem quân đánh nước Lỗ, trong hồi thời xưa ta gọi là cơ bằng chiến quốc á, tam quốc chí cho tới thời chiến quốc á, là coi như là mười mấy nước của Tàu đánh với nhau, chỉ một nước Tàu thôi mà nó chia ra bao nhiêu vậy. Thì bây giờ nước Tề, Sở, Lỗ, Hán, Tần, Tấn, Tề, có nhiều nước vậy, rồi Yên, rồi Kha. Thì bây giờ đó, trong đó nước Tề đem quân đánh nước Lỗ, thì quân dàn qua tới biên giới rồi, thì tướng của nước Tề chuẩn bị nữa là tràn quân ra biên địa, tức là qua biên giới của nước Lỗ. Thì các vị biết đó là một vị tướng Tề đó thấy một cái người phụ nữ dẫn hai đứa con, dẫn hai đứa con, tức là dẫn hai đứa nhỏ, tức là hai đứa con, một đứa thì ẩm, một đứa thì còn dẫn chạy. Thì bắt đầu quân nó nạp theo, tức là ngựa hí vang rền chạy. Một lát cái người phụ nữ này chạy giật, thấy cái bộ chạy không xong rồi. Bây giờ các vị biết là bả mau mau, tức là bỏ lại một đứa khoảng dùng 4-5 tuổi gì đó, rồi ẵm một đứa khoảng dùng cũng 3-4 tuổi gì đó chạy. Nhưng mà cái đứa này đứa bỏ lại thì nghĩa là bả không dòm lại. Thì đứa nhỏ ở theo nó gì chạy, gì kêu, gì khóc, mẹ ơi mẹ hỡi, nó kêu khóc, bả không có quay đầu trở lại, nghĩa là cứ xiết mà chạy thôi, cắm cuối mà chạy thật là sao. Thì bây giờ cái vị tướng Tề mình mới suy nghĩ là có lẽ là cái đứa mà con của bà ẩm là con của một vị tướng hay là con của ai đó quan trọng lắm, cho nên nữa là bà phải bảo vệ, còn cái đứa này là con bà người dân cho nên bà mới bỏ. Vì vậy nên quyết định truy, cuối cùng bắt được bà, bắt được bà rồi sao mới hỏi rằng ngươi phải khai thật đứa con đứa ẩm là của ai. Cho nên bà mới nói rằng đây là con của tôi, con của anh tôi, không phải là con của tôi. Nói đây là con của anh ngươi. Anh ngươi làm gì? Anh tôi làm dân, làm nông dân vậy thôi. Thế vậy rồi đứa con, đứa nhỏ mà chạy theo rồi khóc kể mà nãy giờ phía sau mà ngươi không dòm đầu là đó là ai? Đó là con ruột của tôi. Nó không có lý. Tại sao nữa là con ruột của ngươi thì ngươi lại bỏ, mà con của anh ngươi thì ngươi là ẩm chạy? Không có lý chuyện đó. Thì bà nói đó là sự thật. Hỏi tại sao vậy? Thì các vị trả lời sao? Bà nói là nếu mà con của tôi đó là tình riêng, là con ruột của tôi, con của anh tôi là nghĩa, là nghĩa này là nghĩa công. Tại vì tôi hứa với anh tôi là phải chăm sóc và bảo vệ được con của anh tôi, đây là nghĩa công. con của anh tôi là cô của nó. Còn con ruột của tôi, con ruột của tôi mất, tôi đau lắm, nhưng mà đó là tình tiên. Nhưng mà vì nghĩa công cho nên tôi sẵn sàng vì nghĩa công mà quên đi tình tiên của mình. Nếu tôi vì tình tiên, tôi bảo vệ, tôi ôm con tôi chạy, con tôi còn sống, nhưng mà con của anh tôi bị chết đi, thì tôi trở thành người bất nghĩa. Nếu con tôi còn sống, nó biết được nó có một người mẹ bất nghĩa, thì nó cũng không muốn sống trong đời làm gì nữa. Và tôi cũng không muốn có mặt để cho nó nhìn được nó có một người mẹ bất nghĩa nữa. Cho nên tôi ẵm đứa con của anh tôi chạy. Anh Tướng nghe xong cũng suy nghĩ đi. Ông kêu dừng quân trở lại, lui binh. Nói với vua nước Tề rằng nước Lỗ bây giờ chưa đánh được. Vua Tề hỏi tại sao vậy? Nó tại vì chỉ một người đàn bà ở biên địa, tức là ở vùng giáp biên giới, mà họ còn hiểu được, họ còn sống được với một cái nghĩa cử như vậy, tức là sẵn sàng bỏ con ruột mình chết để vì cái nghĩa công, để không trở thành người bất nghĩa. Thì ở trong nước còn nhiều người, nhiều người tốt, nhiều người tài, nhiều người giỏi, nếu đánh vào thì có thể bị thua. Cho nên đó rút lui binh. Vua nước Lỗ nghe xong rồi mới bắt đầu nữa là tìm người đàn bà đó và phong cho bà một cái danh hiệu là gì? Là nghĩa cô. Thì các vị rằng thấy rằng chỉ cái ý niệm đó thôi, chỉ cái ý niệm mình thấy là một người đàn bà thôi, mà cái ý niệm của họ về cá nhân con người và cái nghĩa đại đồng, cái tinh của đại đồng, hai cái nó khác nhau. Và làm sao mà Đức Phật nói rằng kể cả người tu hành cũng vậy, cho đến một lúc nào mà chúng ta vượt qua khỏi cái biên giới về pháp chất, tức là về nó là ý niệm về quốc độ, ý niệm về danh dự, ý niệm về tình cảm của cá nhân, thì khi đó chúng ta sẽ đạt đến cái mức độ thứ ba của tăng thượng tâm. Và các vị thấy rằng như vậy chúng ta cũng hiểu rằng cái vai trò này rất khó thực hiện. Nó khó thực hiện bởi vì những cái gì nữa là thuộc về nó là hình thức, những cái gì thuộc về con người của chúng ta thường thường phải bảo vệ lắm. Về cá nhân của mình vậy, nói về hình thức là mình đã cố bảo vệ rồi. Đó. Mình cố bảo vệ cho đến mức độ nghĩa là để tự lấy cái ngã và cái ta của mình, nó chấp chặt như vậy thì cái phương pháp tu hành nó sẽ bị vướng ngang. Cho nên ba con đường mà Đức Phật nói, giống như người thợ vàng lấy được từ sàn sỏi trong khoáng đó mà đem ra, phải đổ nước vô rồi phải giảo tới giảo luôn cho nó sạch lần thứ nhất, rồi bước qua lần thứ hai giảo cho nó sạch lần thứ hai, cái lần thứ ba cho đến đổ vô ống bể mà thuộc tới thuộc luôn cho nó biến thành vàng, rồi vàng từng cấp tới vàng thứ 24 mới có thể xài được. Cũng như vậy người tu hành cũng phải từng bước giảo tới giảo luôn cho nó sạch sẽ những cái tham ái bên ngoài của nó, là sắc diện của con người, của ham muốn của mình về hình thức bên ngoài chứ. Phải bảo vệ, phải làm cho an toàn, phải làm cho sạch sẽ. Sạch sẽ bởi những cái thiện, cái nghiệp mà của bất thiện nghiệp như là khẩu, của thân và của ý cơ. Rồi mới tới cái thứ hai là của dục tầm, của thân tầm, của hại tầm. Rồi cái thứ ba nữa là cái gì? Cái thuộc về của pháp chất, của dân dự, của quốc gia, của chủng tộc, của loài giống. Những cái đó mà chúng ta không còn bị dướng bận nữa. Vì chúng sanh, vì đại đồng, vì nhân loại, chứ không gì còn của cá nhân. Mà cái này các vị biết là nó khó lắm, khó lắm không phải là dễ được. Cho nên là cái con đường tu họ chỉ rất là rõ ràng, nhưng mà làm được hay không là do một cái nỗ lực dụng công, chứ không phải là nó không có. Đây là một phương pháp mà. Cho nên Đức Phật nói là phương pháp giống như người thợ đãi vàng, đó là phương pháp thứ nhất. Rồi các vị thấy không, cũng như bây giờ mình làm con người, thầy cũng giống như các vị thôi, không phải dễ mấy chuyện đó. Chỉ đơn cử thôi, mình đừng nói nhiều khi người ta nói mình người Việt rồi ta kỳ thị mình thấy mình bất mãn, thì đừng nói cái người Việt làm gì. Mà bây giờ các vị ở Mỹ hay là có như thầy ở Úc cũng vậy à, thể lúc nào mà mình nữa là chỉ một cái lĩnh vực rất nhỏ mà thầy nói một cái người tu viên như thầy thôi, mà thấy nữa là cái bằng nữa là kangaroo, cái đậu kangaroo, hay là cái bằng cây vợt nữa là cái bằng cây vợt của Úc, tôi là cái bằng lê tân theo vợt á, mà nó đánh là mình cũng trong nó đánh thắng à, mình đâu phải dân Úc đâu. Không? Mà hãy mà mình ở Úc rồi, ở Úc chừng vài năm rồi, tự nhiên mình có ý niệm làm như đây là cái nước của mình vậy, làm như cái gì của mình vậy. Cho nên là nó đánh thắng thì mình cảm thấy mình vui, mà nó đánh thua nó trời ơi nó thiệt là dở. Chỉ có một chút thôi mà các vị biết không? Bỏ được ý niệm đó là cả một vấn đề lớn chứ không phải là chuyện nhỏ đâu. Thu hồi những chuyện khác, những cái chuyện mà chấp mất khác, rồi những cái là rắc rối vi tế về pháp chấp, tức là những cái mà mình nói là tự gọi là rơi vào con đường cái gì, ngày xưa Phật hay nói là gì các vị không, con đường nữa là của những người tăng thượng mạng chưa chứng mà nói là mình đã chứng. cái đó rất là nguy hiểm và rất là khó. Cho nên học hành tu thì chẳng được bao nhiêu, mà nói là nói chuyện ở nửa từng trời, và nói những chuyện mà cái một người khác làm không được, thì những cái đó chúng ta rơi vào pháp sách. Mà chỗ này Đức Phật nói rằng cho đến lúc nào mà phải tiếp tục nỗ lực diệt trừ, nghĩa là chúng cho đến không cho chúng sanh thử trở lại, tức là nó đã lậu tận của mình thật sự, thì khi đó chúng ta mới đạt được cái mức thứ hai là có thể chứng được các thần thông. Cho nên nhiều khi Phật tử cứ hỏi rằng muốn biết người ta nói tu theo đạo Phật thì có được những thần thông, làm sao có thần thông? Đức Phật nói ở đây nè, Đức Phật nói kết luận là Đức Phật nói rằng cho nên nếu người nào khi đã đạt được ba cấp độ đó thì những cái việc như thần túc thông, thiên nhĩ thông và tha tâm thông, túc mạng thông đối với họ khả năng thành tựu ấy một cách rất là dễ dàng, không có hỏi gì hết. Cho nên các vị muốn có được tha tâm thông không, là nó phải lắng tâm của mình vậy, không còn dục, không còn ham, không còn sắc, không còn giết hại, không còn gì nữa, nó lắng động hoàn toàn giống như là vàng đã lập như vậy. Rồi đến lúc mà cho mình không còn phân biệt nhân và ngã nữa, thì lúc đó tha tâm thông xuất hiện, thần túc thông xuất hiện, túc mạng thông xuất hiện, tự nhiên vậy thôi. Giống như khi mà các vị đã thuộc tới thuộc lui, nấu hoài cho vàng nó nâng cấp trên cuối cùng nó thành cái vàng 24 rồi nữa là coi như là nó trở thành nó là vô nhiễm, mềm dẻo dễ sử dụng, muốn làm vàng, muốn làm đeo, muốn làm nữa là đồ, nữa là dây chuyền, hay là muốn làm cái gì cũng làm được. Tại sao vậy? Nó trở thành nhu nhuyễn rồi, tâm của mình lúc đó nó thành nhu nhuyễn rồi, muốn gì được đấy, chỉ đá quá vậy. Cho nên các vị biết rằng các thần thông của ngày xưa đó, bên tiên người ta có một câu chuyện thế này để các vị lưu ý rằng có thần thông không phải là chuyện không thể có được, nhưng mà có mà người có đạo đức không nữa là một chuyện khác, trở thành rất là nguy hiểm. Cho nên người mà có thần thông á, tu mà có thần thông mà không có tu tăng thượng tâm, tức là tu thiện pháp rồi đó, thì trở thành nguy hiểm. Chẳng hạn bây giờ mình có tha tâm thông, có thần túc thông, mình thấy nhà nào có kim cương, có vàng ngọc vào nhiều mình muốn lấy, hay là mình thấy được những cái gì mà mình đã là tha mái được. Cho nên các vị thấy không, nếu mà cái tâm tha mái của mình còn, cái tâm mình đó là cái thanh diệt của mình nó không hạ được, mà mình có được thần thông thì nó lợi ích gì không? Bây giờ mình dòm người ta đang mặc đồ, mình dòm thấy người ta không có mặc đồ, có vấn đề rồi, rắc rối rồi, nó khởi ra một cái niệm liền. Cho nên thấy người đó đeo một cái sợi vàng hoặc để cái vàng đó mà người khác không thấy được, mà mình tới mình lấy được, thì cái đó người ta gọi là rơi vào ác pháp. Cho nên ngày xưa đó, tức là một ông tiên nổi tiếng là gì, tức là Lữ Đụng Tăng đó. Tức là Lữ Đụng Tăng thi được, đó là thi được để khi được thầy mình đó là cái bằng tiền cho, nữa là tiền cho cái đạo địa tiên đó. Thì ông nói rằng ta chỉ cho ngươi pháp này, ngươi có thể là chỉ đá quá vàng. Thì ông mới hỏi rằng chỉ đá quá vàng thiệt sao? Nó thiệt chứ, nghĩa là khi con chỉ đá quá vàng thì vàng này bao lâu nó mới được, nó mới trở lại là đất đá, giống như bây giờ cục đá mình chỉ thành vàng thì bao lâu mới được. Thì ông nói rằng nếu mà bây giờ ngươi luyện cái thần thông này, ta chỉ ngươi pháp học này, như chỉ đá quá vàng thì đến 5 năm sau nó mới trở thành đất, trở thành đá. Thì lúc đó Lữ Động Tân mới nói rằng con không có học cái pháp này. Phải tại sao vậy? Nó tại vì nghĩa là tốn tâm huyết để học mà làm những cái việc mà 5 năm sau những người nào mà họ giữ được vàng rồi trở thành đá, đất đá thì đau khổ cho người ta, tội nghiệp cho người ta, cho nên con không học. Thì ngay lúc đó ông thầy, các vị cũng nói sao, ông nói như vậy là con đã vượt qua được cái pháp này rồi, con đã thành tựu cái pháp rồi, chỉ đá quá vàng này rồi. Cho nên thay vì con phải học, mà bây giờ nghĩa là chỉ cái ý niệm của con về cái lòng từ bi, về cái lòng thương yêu và về cái lòng mà sợ hãi khổ đau cho người khác, thì con đã thành tựu cái pháp này rồi. Các vị hiểu ý không? Đúng là nó làm bây giờ chỉ đá quá vàng mà hỏi bao lâu nó sẽ thành. Ông nói là bây giờ con chỉ đá quá vàng con có thể giúp cho người nghèo khổ, con chỉ đá quá vàng con có thể nghĩa là mua sắm đồ đạc xài, mà vàng này thì nó có khả năng là 500 năm sau nó trở thành đất trở lại. Thì đối với mình thì đâu có gì đâu hại không? Cho nên bây giờ nó muốn làm cái chùa mà chỉ đá quá vàng là thôi, là chỉ đá quá vàng xong để đi mua đồ làm chùa rồi, thì để cho các Phật tử tu hành 500 năm sau nó mới trở thành đất, mà hơi đâu mà lo, lúc đó mình còn đâu nữa, phải không? Nhưng mà ông Lữ Đồng Tăng ông không có nói không nói. Ông nói rằng nữa là nếu 500 năm sau mà nó trở thành đất đá đó thì làm khổ đau cho người đang giữ nó. Cho nên con thà mà làm cho người khác khổ đau thì thà bây giờ con không học cái pháp này. Các vị sẽ học được những câu nói đó. Nếu có những cái ý niệm gì mà mình thấy hiện tại giống như thiện vậy, giống như tốt vậy, nhưng mà hậu sự của nó sau này làm cho người khác khổ đau dù rằng nhiều kiếp nữa, thì mình cũng không có làm. Đây là cái chỗ rất là sâu xa của Phật học mình phải hiểu được. Bởi vì nếu không thì chúng ta cứ nghĩ rằng nó là phương tiện, đó là cái mà mình làm được, làm cho nó giải quyết hiện tại nè, thế còn cái phần sau thì để nó tính sau, với lại cả ngàn năm nữa mà hơi đâu mà lo. Không phải vậy. Cho nên Đức Phật nói rằng giáo lý của Như Lai là cái phần sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, trước thiện, giữa thiện và cuối cùng cũng thiện. Mới đó là giáo lý của Như Lai, tức là đó là giáo lý của Đức Phật. Còn cái gì mà sơ có thiện, trung có thiện và hậu không có thiện, gọi là vô hậu, thì đó không phải là giáo lý của Như Lai. Quý vị thấy phương pháp tu tập nó rõ ràng như vậy. Cho nên là chúng ta bây giờ là nếu mà chúng ta làm một cái ngôi chùa, hay chúng ta làm một cái điều gì, bởi vì mình xây một ngôi chùa là mình xây cái tính cách đó là giáo dục, tính cách đạo đức, mà cái chất của ngôi chùa và cái ý niệm của ngôi chùa được xây như vậy, mà nếu mà mình làm những cái hành động hoặc mình làm những cái phương pháp tạo những cái pháp bất thiện để xây ngôi chùa thì coi như hoàn toàn là sai lầm, phải không? Cũng như bây giờ cái gì thấy rằng mình muốn xây một cái ngôi trường học, muốn xây ngôi chùa mà đi bán á phiện, bán nữa là cho bằng cocaine cho nó lấy tiền cho mau, chỉ cần nữa là đi được một chuyến hoặc qua lấy được 2 triệu đô là xây được cái chùa dễ dàng, là hoàn toàn là bất thiện, phải không? Đâu có ai cho phép vậy. Và trên danh nghĩa của nó hoàn toàn là cái bằng trái đi với cái bản chất chính của nó. Bởi vì ngôi trường là ngôi trường để dạy học, và ngôi chùa là ngôi trường của đạo đức. Cho nên trong đạo đức không hề có sự bất thiện. Đem một cái hành vi bất thiện mà xây làm một cái việc thiện, trên hình thức dồn thấy được đi nữa, thì người tu cũng nhất định không làm. Giống như Lữ Đồng Tăng, thà rằng con không có học pháp này, thà rằng con không có tiền để ăn, thà rằng con không có vàng để xài, nhưng con không có học pháp, chỉ đá quá vàng mà 500 sao nó trở thành cát bụi, con không làm. Thì khi các vị hiểu vậy rồi, các vị tu cũng vậy, nó từ bước cái điều chế con người của mình, và từ bước nó làm con người của mình cao thượng, mà mình phải thấy được đó là gì, đó là cái giá trị của đạo Phật. Chứ không phải là mình chỉ dòm theo đạo Phật tu là phải vậy, phải vô chùa, phải tụng kinh, hay là mặc áo vàng hay áo lam là thành Phật tử không? Có một phương pháp rất rõ ràng, giống như là cho bằng cái điều được cái tâm của mình. Và cái quan trọng nhất là các vị thấy rằng đó là mình phải bỏ đi được cái ngã và tự ngã của mình, tức là cái hình thức của mình. Cho nên có một câu chuyện thầy nói cho các vị nghe. Khi mà vua Ba Tư Nặc, trong một đêm nọ hai vợ chồng nằm với nhau, vua Ba Tư Nặc hỏi Mạc Lợi phu nhân rằng đó là: Ái Khanh à, Ái Khanh nói thật cho Cẩm biết là trong đời này Ái Khanh yêu ai nhất? Thì bà Mạc Lợi nói: dĩ nhiên là phải yêu bệ hạ mà. Thế là đó là thần thiết mà, không yêu bệ hạ phải yêu ai bây giờ? Cái vua cười nó: ta biết thế nào Khanh cũng nói vậy. Rồi bà nói rằng: nhưng mà nếu bệ hạ cho phép hạ thần được nói thật thì hạ thần nói thật. Nó tại sao không cho phép? Có hai vợ chồng với nhau mà không hiểu nhau, tại sao không cho phép? Thì hãy nói thật đi. Thì bà nói rằng trong đời này thì thiết chỉ yêu có một mình thần thiết nữa thôi. Nó tại sao vậy? Ta không có yêu Khanh sao? Và Khanh không yêu ta sao? Nó dạ có. Nhưng mà bởi vì thần thiết, vì yêu thần thiết cho nên do đó thần thiết mới yêu thương bệ hạ. Để được bệ hạ yêu thương thì thần thiết phải làm thế nào đó để bảo vệ cái tự ngã của mình, bảo vệ con người của mình để được bệ hạ thương đó. Cho nên không có ai thương bằng chính mình, thương yêu chính mình. Vua nói rằng: nhưng mà ta vẫn còn có một chút ngờ vực, không có lẽ nào mà nó lại cho bằng tàn nhẫn vậy không? Nó đúng. Nếu bà không tin thì thần thiết sẽ hỏi lại. Thì bảo hỏi, bà hỏi bệ hạ có yêu thiết không? Nó trời ơi, đã gọi là ái khanh mà, ái phi mà, sao không yêu thì yêu ai đấy giờ? Nhưng nếu bệ hạ yêu thần thiết, nhưng bệ hạ biết được sự thật rằng đêm hôm qua hoặc cách đây 2 ngày thần thiết đã tư tình với một người khác và ăn ở nằm trong tay một người khác, thì bệ hạ nghĩ thế nào? Bệ hạ sẽ đối xử với cái người đó là sao? Ta sẽ chém, ta sẽ chặt nó tầm hàng trăm hàng ngàn khúc, người thần thiết sao? Ta sẽ bỏ vào lãnh cung, sẽ đem cho voi dài cho ngựa xé. Bởi vì sao vậy? Bởi vì một người đàn bà hư thân trách nó, không trách ta nó nổi dữ gì đâu, nó thật sự có vậy không? Cho nên ông đập ngừng 2-3 lần. Thật bà ông nói rằng, bà nói rằng đây chỉ là một giả dụ thôi. Cho nên giả dụ thì bà còn trả lời, nhưng nếu sự thật thì bà không còn trả lời mà chỉ còn hành động rồi không? Thì cuối cùng bà mới thấy rằng như vậy bệ hạ yêu thần thiết hay là yêu bệ hạ, tức là yêu chính con người của mình. À, cho nên nếu mà người yêu của mình hoặc là những gì thuộc về mình mà họ phản ngược trở lại, họ làm một hành động nào khác, thì mình có còn yêu thương cái mà mình gọi là yêu thương không? Không, tức là bị xúc phạm cho cá nhân con người của mình, cho danh dự mình, cho thân phận mình, cho nên lập tức phải loại bỏ. Rồi hai người mới dẫn đến gặp Đức Phật, hỏi Đức Phật là để hỏi xác định, là Đức Phật nói rằng đúng như vậy. Và ngài thuyết pháp, phân tích kỹ lưỡng những phương pháp tu hành để loại trừ cái tham ái của tự ngã, và để làm thế nào để còn có thể có một tự ngã trong cuộc sống bình yên này, thì Đức Phật mới nói một bài kệ. Đức Phật nói rằng: tâm ta đi cùng khắp tất cả mọi phương trời, không cũng không tìm thấy được ai thân hơn tự ngã. Tức là các vị đi khắp cả, từ đất nước này qua đất nước kia, từ Việt Nam qua Mỹ, qua Úc, qua châu Âu, tất cả cái gì cũng vậy, kể cả như thầy nói, nghĩa là mình ở nước Úc cũng vậy. Không phải mình yêu thương gì nước Úc, không phải vì mình yêu thương gì những người Úc, nhưng mà vì đất nước đó đang dung chứa mình, đất nước nó đang bảo vệ mình, và mình rút giấy ra là mình có một cái passport của Úc. Thành ra vì bảo vệ cái đó, mình trở thành tự ngã. Cho nên chỗ đó mới nói rằng không cũng không tìm thấy được ai thân hơn tự ngã. Nhưng mà nói như vậy rồi mình phải làm sao? Thì Đức Phật cũng khuyên rằng: do vậy tự ngã đối với mọi người nó quá thân ái như vậy, vậy ai yêu tự ngã chớ hại tự ngã người. Đây là câu nói rất là quan trọng, các vị lưu ý. Bởi vì mình thương mình, bởi mình bảo vệ mình không muốn khổ đau cho mình, thì đổi lại ở trong đời này mình phải làm gì? Đừng làm khổ đau cho kẻ khác. Thấy không? Không xâm phạm, không lấn hiếp, không hại và không làm khổ đau cho người khác. Cho nên các vị thấy không? Đức Phật nói rất là chân lý. Cho Đức Phật nói vậy rồi là không phải là khi vì thương yêu cái tự ngã mình, cái bảo vệ tự ngã của mình là một cái lỗi. Đây là một con đường ngăn đạo, một con đường chưa đạt đến của tăng thượng tâm. Nhưng mà nếu còn ở trong đời, các vị còn có gia đình, có vợ, có chồng, con cái, thì hiện tại các vị đang yêu tự ngã của mình, tức là bảo vệ cái tự ngã của mình. Do vậy để được an toàn và có một cuộc sống bình thường mà có hạnh phúc, thì các Phật tử xin hãy nhớ rằng: vậy ai yêu tự ngã chớ hại tự ngã người, tức là đừng có làm hại cho tự ngã người khác, tức là hãy tôn trọng. Tại vì sao vậy? Tại vì mình muốn người ta tôn trọng cái riêng tư của mình, tôn trọng cái nhân cách của mình, tôn trọng tự ngã của mình, thì mình hãy tôn trọng kẻ khác. Lời Phật dạy chừng đó, các vị thấy nó rõ ràng không? Rất là rõ ràng. Chứ không phải nói như vậy rồi là nói rằng đó là vì tự ngã là cái mà đỉnh cao, là tự ngã cũng không thật, thì các vị phải bỏ, phải coi thường, muốn nói gì nói, muốn làm gì làm. À, muốn đụng ai, muốn đánh ai cũng vậy, muốn làm gì ai cái hỏi người ta nói cái này, tự ngã không có thiệt. À, thành ra cái ngã của bà cũng thiệt, nên tôi đè mà tôi đập. Nó phải vậy. Nếu mình đập người ta đập lại mình thì mình khổ, cũng như là mình moi móc, mình châm chọt người ta, mình làm đau khổ cho người ta, thì ngay lúc đó mình phải biết rằng tự ngã mình, ai xâm phạm mình có cảm thấy thế nào. Mình nghĩ đến danh dự người khác hay là mình nghĩ đến danh dự mình, thì phải bảo vệ cả danh dự người khác. À, thì khi nào mà các vị hiểu điều đó thì các vị thấy rằng những lời dạy Đức Phật hay là những phương pháp tu tập nó rất là rõ ràng, rất là rõ ràng. Cũng như bây giờ hôm nay cũng vậy, mà các vị thấy rằng đó là mình đã yên ổn, có một cái không gian, có một cái thời gian yên ổn mà ngồi trong một cái ngôi chùa để mà nói đến hai cái từ tu tập á, thì các vị thấy rằng mình có hạnh phúc đã đầm đầu, mà mình cũng phải mang ơn những người họ đã bảo vệ cho cái sự hạnh phúc của mình. Cho nên để bảo vệ được cái sự tự do hay bảo vệ cái mà các vị có mặt trong cuộc hiện tại hôm nay, thì hàng trăm ngàn người chiến sĩ họ phải bỏ mình rồi, họ phải ở nghĩa là giữa cái mặt trận, nghĩa là dầu sâu nước bỏng, để mà giữ được một cái sự an ổn, chứ không phải tự nhiên. Cho nên vì hạnh phúc vậy mà mình phải biết và phải thấy được, thì người đó gọi là đã sống trong cái đạo đức của Phật giáo. Cho nên cái từ đạo đức của Phật giáo được định nghĩa rằng cái hạnh phúc mà của chúng ta đang có không phải là hạnh phúc của vật chất. Bởi vì vật chất không đưa đến hạnh phúc, nó không có một bản chất chân thật. Hôm nay nó vậy mà mai nó thay đổi, và cũng ngay trong đó nó sẽ có khổ đau. Ngay trong cái mà mình đang hưởng hạnh phúc nó có khổ đau, cho nên nó không có thật. Chẳng hạn bây giờ mình nói mình chạy miếng xe đó là cái bằng tối thượng, cái xe đó là đắt giá, vừa mới xuống đường, vừa mới gọi là insurance, cái gì cũng đầy đủ ngon lành vậy, chạy ra coi như là người ta đụng một cái rầm mớp méo hết hoặc là không còn sửa được nữa, thì mới có hạnh phúc đó. Thì ngay cái hạnh phúc mình tưởng thật nó trở thành khổ đau. nói như vậy đó, nó sẽ trở thành khổ đau. Cho nên cái hạnh phúc được định nghĩa là hạnh phúc của bên trong, tức là hạnh phúc của nội tâm, hạnh phúc được thanh lọc nội tâm, mà đó là hạnh phúc gọi là đạo đức của Phật giáo. Đạo đức của Phật giáo là đưa đến cái hạnh phúc như vậy. Cho nên khi các vị thấy rằng mình ở một ngôi chùa như vậy, cái nhà vậy nè, nó bình thường thôi, nhưng mà nếu mình biết nâng cao, mình biết đạt điều kiện, mình biết nỗ lực tu tập, thì có được những hạnh phúc bên trong của mình. Cái hình thức nó không còn quan trọng nữa. Cho nên nếu mà chùa to, Phật lớn hay là nguy nga đồ sộ, mà những con người tu học nó là thết thát, chỉ tranh cãi, tranh giành, phân biệt, trở là biện biệt đủ thứ, làm khổ đau cho nhiều người khác. Nói đã bằng lời chưa hết rồi, viết ra bằng chữ, viết đã bằng chữ hết rồi viết thành sách, thì như vậy làm khổ đau cho mọi người. Thì ngay cả chúng ta ở một ngôi chùa nó lớn nguy nga cỡ nào cũng không có giá trị nữa. Thế là một hội chúng 5-7 ngàn người mà không có những công phu tu tập, không tìm được những cái đạo đức thật sự sâu sắc của nội tâm, thì 5-7 ngàn người đó mà Đức Phật nói là gì? Giống như lúa mè phe lao thôi. Cho nên khi Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa, 5 ngàn người đi ra, Đức Phật không bao giờ nói tới, không thèm dòm nó nữa. Nó đi chừng nào tốt chừng ấy. Tại sao vậy? Vì nó là những hạt lúa lét, những hạt lúa không nên được, bỏ ra thì tốt, còn lại mới là những hạt chặt. Thế nên các vị thấy rất là rõ ràng, trong thời nghĩa là trong thời Đức Phật là ngày nói kinh là đã như vậy rồi. 5 ngàn người ra đi, 5 ngàn người ít hay nhiều? Nhiều lắm chứ. Cho nên 5-6 ngàn Phật tử mà không có nội công, không có thật sự tu tập, không liễu tri và không đạt được sự hạnh phúc của nội giới, thì người đó nên ra đi. Nhưng mà nếu mà chúng ta có một hội chúng nhỏ nhỏ, 20 người, 30 người, mà chúng ta biết lắng nghe, chúng ta biết tu, và chúng ta biết thật sự cảm thấy xấu hổ bằng những cái hành vi bất thiện của nội tâm hay là của hành động bên ngoài của mình, thì ngay lúc đó chúng ta có đạo đức. Nói như vậy là để nói rằng, khi nói vậy là không phải là để khen các Phật tử hay là tán thưởng các Phật tử, nhưng mà đó là một sự thật. Cái sự nội tâm của mình được kiên trì mà không thay đổi, đó là một sự tiến bộ, đó là một việc tu của mình. Cũng như thầy nói hồi hôm, nếu mà các Phật tử 5 năm, 10 năm mà lễ Phật không thay đổi trong lòng, thì rõ ràng là các vị đạt được bất động lên. Ở ngoài thay đổi thế nào, chiến tranh giặc giả, người ta đi đâu kệ người ta, nhưng mà mình giữa mình với Phật không thay đổi, phương pháp tu tập không hề thấu chuyển, thì như vậy là không phải là tịnh tính là cái gì đâu. Tịnh tính đó là bất động. Cho nên cũng như cái ngôi chùa cũng như vậy, thầy cũng khen ngợi các Phật tử ở đây, dù là không có các thầy thường từ, nhưng mà vẫn có những cái nỗ lực tinh tấn, vẫn muốn tu và muốn thực hiện công phu của mình. Bởi vì mình muốn thanh lọc, mình muốn giống như người nữa là người thợ lọc vàng. Kể cả ở đây mà thầy nói rằng nữa là vợ chồng của anh Đức hoặc là các Phật tử nữa là có trách nhiệm trong chùa, là những người rất là có thiện tâm và có nhiều kiên nhẫn để mà nỗ lực tu hành. Nói như vậy là không phải là vì các vị đối xử tốt với thầy, mà vì thật sự là các vị biết là chỉ cần giữ một cái chùa mà có một ông thầy cũng chưa chắc là yên ổn được. Mà giữ một ngôi chùa, làm một ngôi chùa mà kéo dài từ 5 tới 10 năm mà vẫn đi với mục tiêu là để phát triển, để làm lợi ích cho nhiều người khác, là không phải ai cũng muốn làm. Tại vì cái con người của chúng ta, trong tâm của chúng ta chỉ muốn là ai làm sẵn là mình ăn, cứ nấu sẵn là vô ngồi là khỏe nhất. Không ai muốn làm, không ai muốn chịu cực hết á. Cho nên phấn đấu được, chứ là kể cả các vị biết không, mình làm trụ trì, tức là thầy phải làm trụ trì được ở một ngôi chùa, mình lãnh đạo một ngôi chùa, mình có ông thầy mà ngôi chùa cũng còn trong danh, cũng còn khó khăn, cũng còn đủ thứ phiền toái, huống hồ gì chỉ là những người Phật tử đại gia, rồi có công năng chuyện làm, có nhiều chuyện nữa. Tại sao ở nhà mà mình không lo, nhà mình thiếu gì chuyện làm, hay đâu mà bỏ vô hết công cho chùa cho nó mệt. Còn con, còn vợ, còn chồng, còn gia sản, còn cha, còn mẹ nữa, mình có bổn phận với tạc gia, nhưng mà các vị biết là đứng coi một ngôi chùa hay làm một ngôi chùa hay là phải chịu trách nhiệm cho một ngôi chùa, đó là một cái điều rất là khó. Các vị cứ suy ngẫm mà một tháng đã thấy mệt rồi, cho nên mà ngồi thiền có 30 phút là thấy tự mình kiểm soát mình không được rồi, chứ nói gì tới một tháng, phải không? Rồi thử các Phật tử thử tập nhập thất phẩm được một tuần lễ rồi mới thấy nữa là mình muốn khùng điên rồi. À, rồi nếu mà các Phật tử không quen rồi, các Phật tử cái tính là bỏ mình vô trong chùa này mà ngồi mà chịu, mà người ta rang giống như là cái bằng nữa là tiếng mà bỏ lên chảo mà rang một năm, rồi các vị thấy là mình tửng tửng hết rồi, chứ không phải là chuyện dễ đâu. mà chịu trong một cái chùa một khoảng chừng 10 năm mà giữ cho nó, đó là tồn tại với một quyết tâm, thì chuyện đó cũng không phải là chuyện dễ đâu, không phải là chuyện dễ dàng đâu. Cho nên các vị biết là nhiều ngôi chùa mà ông thầy ông ở cũng không nổi luôn, ông thầy cũng phải bỏ đi luôn đó. Tại sao vậy? Tại vì đó là phải là một sự thử thách, và trong mọi sự thử thách mà mình đứng vững được kéo dài 10 năm, và từ 10 năm mình lên tới 20 năm thì mình đạt được mức độ của tính tính. Mình phải có tính tâm mới được, rồi mình phải có kiên nhẫn mới được, mình phải có chịu đựng mới được. Tất cả mọi thứ đều có một phương pháp, phương pháp từng bước từng bước từng bước, để loại trừ, ít nhất là phải loại trừ những cá nhân của con người mình, tức là loại trừ những cái mà cái bằng đó là những cái mà cái bằng ham muốn của riêng tư của mình, phải loại bỏ lần để sống cho người khác, để làm cho người khác và làm lợi cho mọi người khác, thì chúng ta mới bắt đầu tiếp cận được cái đó dễ dàng. Giống như là con của mình nó chạy, nó khóc, nó kêu ôm sùm hết trơn, mà nhất định bỏ để ôm đứa con của người khác, của anh mình, thì các vị mới thấy là người xưa họ có những cái gì lắm. Cho nên bây giờ các vị thấy không, nếu bây giờ mà bỏ trường hợp nó như mình thì các vị nghĩ sao? Có nhiều người còn con mình cũng ôm nó, thôi tôi chạy mình tôi cho lẹ, bây giờ ôm hay nó nhỏ không kịp nữa, phải không? Làm gì làm chứ, kêu mình chạy bỏ thân trước rồi đó. Còn có nhiều người đóng cái trời ơi, con đẻ đứt ruột cho nên đâu có nỡ bỏ con, cho nên thà chết cũng phải ôm con chạy. Nhưng mà con người khác thì con của anh thôi, anh em thì như thể tay chân thôi, đứt tay đứt chân thì cũng không sao, nhưng mà đứt luôn cả khúc ruột tôi thì không được. Thành ra bỏ con của anh mà ẩm con của mình mà chạy. Nhưng mà người xưa thì họ không nghĩ vậy, họ nghĩ rằng nếu mà họ làm vậy là họ bất nghĩa. Mà nếu mà một đứa con mà có người mẹ bất nghĩa thì đứa con nó làm gì? Đứa con nó mình nó biết được mẹ nó là người bất nghĩa thì trong đời này không đáng sống. Các vị thấy ghê gớm, người xưa họ suy nghĩ vậy, cho nên nó là ẩm con của anh mình. Thì bây giờ mình tu cũng vậy, mình tu thì trong những cái khó khăn, các vị thấy là nó chỉ là phương pháp thứ nhất, nó là thanh lọc tâm như người thợ lọc vàng. Và đây là một cái phương pháp mà Đức Phật đã dạy chúng ta, nếu mà chúng ta có thể nữa là hiểu được, có thể bỏ được từ ngã của chúng ta, thì chúng ta mới hiểu được là lời của Đức Phật dạy. Giống như mà các vị nghe lần trước mà câu chuyện của Tô Đông Pha, những phương trời viễn mộng, hay là các vị nghe cái chuyện đó là nghĩa là một nữa là Nico mà cho bằng là nổi tiếng của bên Nhật Bản, tức là cho bằng thiền sư cho bằng Rionan, tức là cổ là một cái cô gái đẹp xinh đẹp 25 tuổi, là cha mẹ đưa vô chùa xuất gia mà không có chùa nào dám nhận. Tại vì sao vậy? Tại vì quá đẹp, cổ vô chùa rồi làm nửng nơ, kể cả ông thầy mà nhận cổ rồi cũng tiêu luôn, không ai dám nhận. Vô thầy nói thôi con đi về đi, ở đây là tăng chúng nó nhiều lắm, đảo điên hết trơn, kiểu mà giống như là cái bằng ông Vĩnh Hảo mà làm câu thơ nha. Ông nói là mai anh vào chùa tu không cần em đến lễ, mai anh vào niết bàn cũng không cần em ghé sang, thiền môn là niết bàn rung động bóng em ngang, thôi thì tha anh nhé để anh tu đàng hoàng. Như vậy đó, phải năn nỉ phải xin vậy. Mà nếu mà người đó không chịu xin mà họ cứ nghĩa là thiền môn giống như cái niết bàn nghe, mà mỗi lần cứ đảo qua đảo lại tôi rung động bóng em ngang, cho nên thôi thì tha em nhé mà để cho anh tu đàng hoàng. Phải tu đâu phải là tu dễ đâu, phải không? Ở trong chùa mà nó đảo qua đảo lại mà nó làm rung động thì mình tu không đàng hoàng. Phải không? Thì chỗ này cũng vậy, cho nên nghĩa là cái công nương này cũng vậy, đi tu không ai nhận đâu. Rồi biết các vị biết cuối cùng làm gì không? Lấy cái bằng ủi nóng cho nóng xong rồi ủi cái mặt qua da phấn của mình, tương đương với bà tu bất nhị. Mà vì nữa là gì mà Dương Tùng Dương nói rằng con đẹp quá khó tu, mà cái bằng nấu nước dầu nước sôi rút cái mặt vô. Còn bà này là một người có thật của Nhật Bản, cho nên nữa là bà 62 tuổi bà nhập niết bàn, tức là chết. Bà để là một câu thơ, tức là ngày xưa ta đốt hương trầm ướt xong những tiết nhuần hồng áo xa, tức là hồi bà còn đẹp, bà còn ở ngoài đời đó, tức là ướt xong những chiếc quần hồng ảo xa, muốn làm khất sĩ ta bà, chính đây chính tay ta đốt mặt hoa của mình. Bài thơ để lại cho này, để mà trở thành con người đó là dứt bỏ quá khứ, dứt bỏ những tham ái, dứt bỏ những hình sắc mà làm nữa là rung động bóng của niết bàn. Chính tay ta đốt mặt hoa của mình, lấy bằng ủi là ủi lên một cái. Sức mạnh mà của tâm lý như vậy rồi, các người biết là nếu một người mà sức mạnh như vậy mà họ dụng công họ không thành nữa thì họ làm sao mà họ tu được, phải không? Còn bây giờ nếu mà làm Nico vậy mà đi ra ngoài sợ nắng đen thì có gì rồi nữa, thêm nữa là cái bằng xài một cái bằng kem dưỡng da mà cấp cao nữa thì rồi Thì cái gì, cái tưởng tượng qua là giữa hai cái khoảng đó nó cách biệt, và Đức Phật nói rằng giống như thợ lọc vàng vậy, nếu mà mình nói là vàng mà cái phần nó còn ở trong trong ấy rồi mình không chịu đãi đến sạch rồi thì làm sao mà thuộc cho tới như là vàng 24 được. Tu mà hở chút sợ đau, hở chút sợ chết, hở chút sợ khổ thì làm sao mà đẩy tới mà vàng 24 được. Mà phương pháp rất rõ ràng, Đức Phật nói rằng từ những cái thô cho tới cái tế, mình đi từng bước, từ bước, từ bước, từ bước. Mà có rất nhiều câu chuyện của quá khứ cho đến của hiện tại mà các vị thấy rằng đó là những người tu đó là họ phải có một cái nỗ lực rất rõ ràng, và cái hành trình của họ đi cũng kiên cường và rõ ràng. Như mình thấy chứ không phải nói rằng tự nhiên thấy người đó họ thành đạo hay quá, sao tu thành thánh quý quá, nhưng mà mình không biết làm sao làm. Thì Đức Phật nói đây là trong cái bài mà những phương pháp mà tu tập đó, thì Đức Phật nói rất là rõ ràng. Cái thứ nhất mà chúng ta học hôm nay tức là nói gì, giống như một người thợ lọc vàng và phải đi từng cấp độ như vậy. Cho nên các Phật tử chúng ta hôm nay cũng vậy, chỉ có một lúc mà mình giữ được cái khả năng của mình dành được một cái thời gian, mình ngồi ở trong chùa mình tu tập mà mình giữ được cái niệm mà mình 5 năm 10 năm mình không thấu chuyển được đối với một cái ngôi chùa không có một ông thầy, thì điều đó cũng không phải là điều dễ dàng. Và điều đó là bắt đầu mình đang thanh lọc, mình đang loại bỏ từ cái phần thứ nhất của gì, của cái mà gọi là thô là gì, thân ác hành, khẩu ác hành và ý ác hành. Rồi cho đến chúng ta, nếu mà các Phật tử trong đời này mà nâng lên được cái cao thứ hai đó, tức là loại bỏ được cái dục tầm, rồi sân tầm, rồi hại tầm nữa, thì khi nào mà các Phật tử loại bỏ được như vậy là các Phật tử giống như người thợ đại gia. Và phương pháp Đức Phật nói là như vậy. Tuy nhiên cái mấu chốt của phương pháp Đức Phật nói, các vị biết nãy giờ thầy nói là gì không? Là thực hành mà thôi. Bởi vì cái chữ tu tập cũng đồng thời với chữ tu hành là hai cái đi nhau, có nghĩa là nó phải có thực tập. Vì vậy các vị không thực tập cho nên ngồi nửa tiếng mà trời ơi nghe thật thịt thọc sạc ruột keo ột nghe rồi đi tới đi luôn, cái gì cũng có hết trơn, không có thực tập đâu. Mà thực tập đã không thực tập, không có thiền thì không có thiền làm sao có định, không có định làm sao phát huệ được, và không phát huệ thì làm sao loại trừ được vô minh, làm sao mà thấy được những cái kiến chấp của mình được. Rồi mình cứ muốn tu nó tu sao mà giá cái miệng là có mặt được rồi, có mặt đặt tên được rồi, chứ còn không có nỗ lực được, tức là không có đi một cách kiên trì. Cho nên thầy nói rằng các vị chỉ cần thực tập như vậy, một là sám hối hồng danh, lễ Phật sám hối, hai nữa là mỗi ngày mà hành thiền được, mà các vị cứ giữ như vậy mà trong đời của mình, mà một tháng các vị làm bao nhiêu lần, một năm các vị làm như là mình 5 năm 10 năm không chơi điện, thì nếu các vị không có đạt được yêu cầu hoặc không có một cái gọi là chỗ đến tối hậu hay không được gì, thì các vị cứ đi đến thầy mà kêu bằng cứ chửi thẳng nó, ông thầy nào đó giờ ông nói là tôi bị gạt. 10 năm sau các vị mà đến thầy mà giữ y được tâm ý đó thì các vị biết rằng cái công lực của các vị không còn như hôm nay nữa. Cũng như thầy, nếu mà thầy không có những cái phương pháp á, nghĩa là ít ra còn giữ được thầy đó, thì các vị biết là từ cái hồi 6-7 tuổi mà lăng thang lóc thóc trong chùa, bị đuổi, bị nhốt cù tiêu, bị này bị kia đó, bị bỏ ăn bỏ đói quỳ hương cho tới bây giờ thì làm gì con. Cho nên ít ra cái còn của thầy cũng là cái chứng minh được rằng phải chịu, phải training, tức là phải huấn luyện và phải thực tập, và phải chọn được con đường đi của mình mới có thể làm lợi ích được cho người khác. Chứ nếu thầy mà giống như những người khác cứ nghĩ rằng tự nhiên nó thành rồi, bởi vì người ta nói qua nước ngoài nó dễ lắm, trên cái gì bây giờ đồ điện tử nó nhanh lắm, cho nên làm ông thầy cũng lẹ, lấy cái máy công đơ một chút nè, lát thì chiều mặc đồ vàng vô ngồi trước là thượng tạ rồi, quá ngon lành, quá dễ rồi, sao quá dễ rồi. Nhưng mà thầy mới nói rằng cái đó nó chỉ khác người đời thôi, nó chỉ khác cái quần áo vàng, chỉ khác ông thầy, nó khác hình thức thôi, nhưng còn cái chất lượng của nó, nội dung của nó, yếu tố để đưa đến thành công cho mình và cho nhiều người khác, đó phải có thực tập, phải có công phu, phải không? Các Phật tử cũng vậy, không phải vào chùa, không phải mặc áo lam, không phải làm Phật tử trong một phút một giây mà mình trở thành Phật tử. Ít ra mình phải có chất Phật, và cái quan trọng nhất của chất Phật mà thực tập này là các Phật tử phải trở về nhà, phải đối diện với ai? Đối diện với cha mẹ, vợ chồng, con cái và những người tiếp xúc với mình trong cuộc sống, mà thể hiện được Phật chất của nhẫn nhục, của từ ái, của thương yêu, của bao dung, rồi phải quên đi cá nhân và tự ngã, vị tha, thì lúc đó các vị mới là những người con Phật nên Phật vào đời, và những người con Phật làm đạo Phật tồn tại qua những hình ảnh đó, chứ đâu phải trong chùa, phải không? Không phải trong chùa. Giống như là mình nói rằng cái người Việt ở đây các vị bao nhiêu người, 5.000 người, 10.000 người mà ngồi trong chùa chỉ có chừng này thôi, thì tu được bao nhiêu. Nhưng mà chừng này người và bao nhiêu người nữa đem hết cái này vào trong 5.000 người, 10.000 người đó mà ứng dụng, mà làm lợi ích, mà làm hạnh phúc, thì cái đó mới biết gọi là tu tập. Đó gọi là tu tập. Và những phương pháp tu tập đó Đức Phật đã dạy tỉ mỉ bằng con đường của sáng tạo, bằng những cái pháp ví dụ rất là rõ ràng. Cho nên khi các Phật tử nghe là Đức Phật thí dụ là giống như làm vàng, mình nghe giống như là chuyện đùa, có gì đâu lạ. Nhưng mà đâu phải vàng tự nhiên nó thành tục đâu. Bây giờ mình tới mình mua vàng thì dễ lắm, có tiền là mình trả giá mình mua. Nhưng mà các vị biết rằng cái công phu từ chỗ mà ở dưới, nghĩa là khoáng sản người ta đưa lên mình, nữa là nấu thành vàng, trở thành bảo vật của quốc gia, nghĩa là cái hiện kim, cái lượng đó để bảo chứng cho đồng bạc của quốc gia, thì các vị biết đâu phải là tự nhiên được đâu. Nó phải qua một quá trình vậy. Cho nên một quá trình để trở thành người Phật tử chân chánh, để trở thành một người thật sự thoát khỏi được sự khổ đau và bình an trong đời này, có một giá trị nhân cách như vậy, thì các Phật tử sẽ thực tập. Chúng phải loại bỏ từ bước, từ những cái sơ đẳng bên ngoài, tức là ít ra là cũng phải khéo léo từ lời nói, ngôn ngữ, cẩn trọng. Đây là cái quan trọng nhất mà trong cuộc sống các vị phải tập sửa. Cho nên là sao mà tình tâm ít nói ngưng làm thì mới lần lần nhập thánh siêu phàm từ đây. Đó nó là một con đường rất là rõ ràng. Cho nên nghĩa là nếu mà nghĩa là mình nói nghĩa là ào ào chuyện gì cũng nói, nghĩa là vô lỗ tai là ra cái miệng mình, nói chung là tóm lại là chuyện cả thiên hạ, chuyện gì mình cũng biết, mà biết rồi chuyện gì mình cũng nói, chuyện gì mình cũng phê bình, cũng khen ngợi, cũng tán thán, cũng chê bai, thì như vậy là cái bằng suốt đời là coi như mình chạy theo cái ảo tưởng, đếm bò cho người ta, biết danh chất chuyện gì cũng biết thôi, nói tới hỏi là biết chùa, cho hỏi chùa đó chuyện gì con không biết, tưởng đâu hay lắm, chứ Phật tử nói thế tội nghiệp lắm. Nên do này hỏi thăm coi có biết chùa Bảo Anh không? Trời ơi, con ở trong ruột rồi, chuyện gì con không biết. Quá hay, quá hay để thành dở, phải không? Tại vì cái biết của mình để làm gì mới được. Rồi bắt đầu ngồi kể là bắt đầu kể từ sáng tới chiều, còn hơn chuyện phim nữa, cũng không thông. Thì như vậy chúng ta mới biết rằng cái con đường tu học, phương pháp tu học của Đức Phật đã khẳng định. Có một phương pháp thực tập và có một con đường đi, tất nhiên là có con đường sẽ đến. Cho nên người thợ làm vàng mới quyết định là có được cục vàng 24 và làm tất cả các đồ đeo trang sức. Các Phật tử cũng vậy, đi một cách rõ ràng rồi và ít ra trong đời này các Phật tử cũng đi được cái level thứ nhất, làm thế nào mà thân khẩu và ý được thiện quá. Rồi nếu các Phật tử còn đủ nhân duyên đi qua đời